Chương 376 Vương tử cùng ác long 65. Hệ thống cùng ký chủ ngươi một lời ta một ngữ, xem như tại đây tìm kiếm trong quá trình giải buồn. Mà một đạo vừa mới từ lâu đài trung đi ra thân ảnh, ở đột nhiên nghe được vừa mới kia một tiếng dễ nghe trong trẻo ý cười thời điểm, hắn bước chân một đốn, ma xui quỷ khiến theo thanh âm kia chuyển ra phương hướng đi tới. Kết quả là, liền nhìn đến, tán đạm dưới ánh trăng, một người mặc màu trắng miên váy nữ tử, một bộ tóc đen, bộ dáng tinh xảo trên mặt mang theo tươi cười, từng bước một đi phía trước đi tới. Nàng quăng chân, đi ở đường sỏi đá thượng. Kia một khắc, hắn bị kinh diễm tới rồi. Như vậy không hề trói buộc động tác, nhẹ nhàng thanh âm, giống như là bốn vào nhầm thế gian thiên sứ giống nhau. Đối thiên sứ, chỉ có thiên sứ mới có như vậy đẹp bộ dáng, như vậy dễ nghe thanh âm. Không thực pháo hoa, không giống như là nhân gian nhân nhi. Tuyên Vân Chi nhận thấy được một đạo tầm mắt sáng quắc nhìn chăm chú vào nàng, nàng dừng lại bước chân, ngẩng đầu môi đỏ câu lấy cười, lộng lây đôi mắt sóng mắt lưu chuyển giống nhau đảo qua đi. Đương nàng thấy rõ ràng người kia bộ dạng lúc sau, mày một trọn. Sách, hào xảo. Cùng hách tư giống nhau như lúc bộ dạng, trừ bỏ cặp kia đôi mắt là đạm kim sắc, từ bề ngoài đi lên nói, thật là một chút khác biệt đều không có. Người này chính là bị Vu sư tiên đoán thiên thần chi tử. Mai Haji, nàng một cái mệnh, chính là thua tại hắn trong tay. Nghĩ thời điểm, buông xuống hạ đôi mắt, che khuất trong mắt nhanh chóng hiện lên ánh quang. Luôn là nên bốn muốn bồi cho nàng. Như vậy nghĩ thời điểm, khắp huyết chu châm đã biến ảo ở lòng bàn tay, tựa hồ dây tiếp theo nàng trong tay cây châm liền sẽ cắt qua hắn huyết hầu. Mai Haji, còn lại là nhìn như vậy một cái cô nương, hơn nửa ngày đều không có rời đi đôi mắt. Đúng vậy, hắn bị kinh diễm tới rồi. Hắn nguyên bản là đi ra ngoài tìm tìm Vân Ân, không nghĩ tới lại ở dưới ánh trăng thấy được như vậy một cái cô nương. Mãi nhìn cái kia cô nương đứng ở dưới ánh trăng thật lâu, hắn xuất phát từ thần sĩ phong độ, muốn tiến lên dò hỏi vài câu, nhìn xem nàng có phải hay không yêu cầu trợ giúp. Hắn nâng chạy bộ qua đi, đang muốn mở miệng dò hỏi thời điểm, cái kia giống như thiên sứ giống nhau nữ hải lại rời đi. Hắn bước chân dừng lại, vươn tay thật lâu ngừng ở giữa không trung, cho đến cái kia màu trắng thân ảnh hoàn toàn biến mất ở trong đêm đen, mãi mới phục hồi tinh thần lại. Lúc này hắn dường như mới nhớ tới mục đích của chính mình. Hắn là đi ra ngoài tìm Vân Ân. Hôm nay là hắn cùng Vân Ân kết hôn nhật tử. Như vậy nghĩ, hắn hướng Vân Ân thường đi kia mấy cái địa phương tìm đi. Cách Lâm Quốc Vương trong thư phòng. Ở to như vậy thư phòng, quốc vương đầu đội vương miện trong tay cầm quyền trượng, tận hiện quốc vương phong phạm. Hách tư như cũng là bộ dáng kia, lười biếng lại không chút để ý, ngồi ở ghế trên, đường nhất đứng ở một bên, cung cung kính kính. Ở yên tĩnh lúc sau, dẫn đầu ra tiếng chính là cách Lâm quốc vương. Nhìn hắn tuổi tác đã qua nửa trăm, nói chuyện trung khí mười phần. Hách tư, biệt lai vô dạng. Hắn ha ha cười, nghe hắn nói chuyện khẩu khí, hai người như là nhận thức thật lâu. Hách tư sống lưng dựa vào ở ghế trên, môi mỏng ngậm ý cười. Cách Lâm quốc vương, chúc mừng. Ha 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 ha, nơi nào, nữ nhi của ta gả cho mày, rốt cuộc là dưỡng lâu như vậy bảo bối nữ nhi, vẫn là luyến tiếc ca. Nói thời điểm, thở dài, trong lời nói, hỗn loạn lại hỉ lại ưu. Hách tư nhìn cách Lâm quốc vương bộ dáng, đột ngột cười ra tiếng, tươi cười quỷ dị. Quốc vương nếu như vậy không muốn gả nữ nhi, há tất muốn giết ba vương tức cả nhà. Cách Lâm quốc vương trên mặt ý cười lập tức cứng lại rồi. Chương 377 Vương tử cùng ác long 66. Cách Lâm quốc vương nhìn Hách tư, trên mặt tươi cười dần dần biến mất, khuôn mặt trở nên nghiêm túc. Hách tư ba, ngươi nói lời này, là ở bôi nhọ một quốc gia quốc vương, mà ta con dân, sẽ không cho phép ngươi làm như vậy. Nói, lời lẽ chính đáng. Hách tư tư thái lười biếng, màu đen trong ánh mắt vô pháp bắt giữ hắn bất luận cái gì cảm xúc, chỉ có thể nhìn kia trương tuấn mỹ trên mặt, mang ra ý cười. Bôi nhỏ. Vì làm hạnh phúc chi nữ vĩnh viễn đại ở cách Lâm vương quốc, tàn sát rất nàng hôn phu gia tộc, thuận đường bức bách thiên thần chi tử cũng lưu tại nơi này, đối với cách Lâm quốc vương tới nói trăm lợi mà không một làm hại. Hắn sâu kín thanh âm, không phải hỏi lại, mà là trần thuật một sự thật mà thôi. Cách Lâm quốc vương ngồi ở ghế trên vẫn không nhúc nhích đã lâu, lúc sau hắn đột nhiên cười ra tiếng tới. Sẽ không có người tin tưởng một cái ác ma chi tử theo như lời nói. Mà ta con dân, càng nguyện ý tin tưởng, tàn sát rớt ba vương tước gia tộc người, là ngươi. Nói xong lúc sau, Cách Lâm quốc vương tuổi già sức yếu trên mặt cười càng ngày càng chất đầy nếp gấp. Không nghĩ tới đi, Hách Tư Haji. Dám lấy việc này tới uy hiếp ta, ta liền sẽ làm ngươi trở thành tất cả mọi người tức giận mắng tiêu diệt người. Cách Lâm quốc vương trên mặt kia hiền lành khuôn mặt tất cả đều biến mất, lập lòe ở trên mặt chính là vô pháp làm người nhìn thẳng âm ngoan cùng ý cười. Sau đó, hắn đôi tay giao điệp, vẫn duy trì một cái quý tộc ứng co tư thái, đại khái là Hách Tư trực tiếp chọc thủng hắn mặt âm u, cho nên, hắn cũng đơn giản lười đến ngụy trang. Đương một cái chính nghĩa thả muốn chống đỡ khởi toàn bộ vương quốc quốc vương lâu rồi, hắn cũng yêu cầu phát tiết. Nói ví dụ, tìm cá nhân lắng nghe một chút hắn kia nhận không ra người nội tâm. Khẩu khí như cũng là như vậy hòa ái. Hách Tư, ta tưởng, là ta giúp ngươi, ngươi hẳn là cảm ơn ta. Rốt cuộc ha ngươi ba cái kia lao bất tử hắn cũng không thừa nhận ngươi tồn tại hơn nữa cho rằng ngươi là sỉ nhục. Ta giúp ngươi giết hắn, mà làm cảm tạ, ngươi muốn giúp ta gánh vác chịu tội. Này thực công bằng, không phải sao? Cách Lâm quốc vương xích, lỏa lỏa nói ra chính mình ý đồ tới, cũng đã sớm đã quy hoạch hảo muốn đem chịu tội đẩy cho Hách Tư Haji. Hách Tư mày một trọn, môi mỏng hàm chứa ý cười, mang theo không chút để ý tà tứ, lơ đãng một câu. Làm ta giúp ngươi gánh vác chịu tội, đương nhiên có thể. Hắn sâu kín thanh âm, nhìn qua vẫn chưa tức giận. Liền dùng ngươi quốc vương chi vị tương để. Cách Lâm quốc vương nghe được này, mở to hai mắt. Sau đó đi theo phụt một chút cười lên tiếng. Hách Tư, ta không thể không bội phục ngươi dũng khí, như vậy không phù hợp thực tế ý tưởng cũng có thể đủ nói được xuất khẩu. Nếu là ngươi muốn tiền, ta có lẽ còn vui cho ngươi một chút tới trấn an một chút, chỉ là ngươi như vậy không phía chân trời đẩy trời chào giá, ta khả năng vô pháp thỏa mãn ngươi. Hắn trong mắt mang theo châm trọng, ở cười nhạo Hách Tư ngu xuẩn. Cũng thật sự là làm không rõ. Như vậy xuẩn nhân vì cái gì sẽ bị Vu sư tiên đoán làm ác ma chi tử? Hách Tư đầu ngón tay nhẹ khấu ở trên bàn, một tiếng một tiếng một tiếng, một cái tay khác chống đầu, giống như là đang cười nháo giống nhau. Ta nhưng không có cùng Cách Lâm quốc vương nói giỡn. Ý cười trên khỏe môi càng thêm quỷ dị. Tiếng nói vừa dứt, đi theo liền nghe được, tách một tiếng, một phen đoạn kiếm chủy thủ trực tiếp thứ Cách Lâm quốc vương đầu trên đỉnh vương miện chát ở phía sau trên vách tường. Đường Nhất trong tay nắm chuôi kiếm, trong tay chủy thủ biến mất không thấy. Mà Hách Tư như cũng là vừa rồi bộ dáng, buông xuống con ngươi không chút để ý thực. Cách Lâm quốc vương trăm triệu không nghĩ tới Hách Tư cũng dám ở chỗ này động thủ. Chương 378 Vương tử cùng ác long 67. Mà hắn kinh ngạc run sợ còn không có phục hồi tinh thần lại, một phen sắc bén trường kiếm đã bức ở trên cổ hắn. Đường Nhất không biết từ chỗ nào bắt được trường kiếm. Trực tiếp để ở Cách Lâm quốc vương trên cổ. Hách Tư nâng nâng mí mắt, khẽ cười một tiếng, môi mỏng phiếm mỏng lạnh, thân thể hắn cơ hồ muốn cùng ánh đèn hạ bóng ma hòa hợp nhất thể. Vương miện ở đâu? Phiếm tử tính thanh âm, nghe tới mang theo gọi người run sợ lạnh lẽo. Cách Lâm quốc vương giận trừng mắt Hách Tư, một câu đều không nói. Vương miện, đều không phải là Cách Lâm quốc vương hiện tại trên đỉnh đầu mang theo này đỉnh đầu. Mà là đại biểu cho Cách Lâm vương quốc tối cao vinh quang cùng tượng trưng vương miện, từ nào đó nghiêm khắc ý nghĩa đi lên giảng, vương miện ở trong tay ai, ai chính là cái này quốc gia quốc vương. Như thế quan trọng đồ vật, Cách Lâm quốc vương tự nhiên sẽ không chắp tay nhường ra đi. Hách Tư nhìn bộ dáng của hắn, cười nhạo một tiếng. Hắn vung tay lên, ý bảo Đường Nhất. Đi theo, Cách Lâm quốc vương liền truyền ra hét thảm một tiếng, một ngón tay đầu bị bổ xuống. Hách Tư dương mắt. Ánh mắt đảo qua Cách Lâm quốc vương, môi mỏng phiếm mỏng lạnh. Tiếp tục. Đệ nhị căn ngón tay bị cắt đứt. Sau đó đi theo, đệ tam căn, đệ tứ căn, Đường Nhất chém mặt vô biểu tình, Hách Tư như cũng là kia phó không chút để ý bộ dáng. Chỉ có Cách Lâm quốc vương kêu thảm thiết là không dứt bên tai, trên bàn chảy máu tươi lưu thành một cái sông nhỏ không ngừng đi xuống tí tách chảy xuôi. Rốt cuộc nghe Cách Lâm quốc vương thở hừng hực, sắp tắt thở thanh âm. Ở giá sách mặt sau. Hắn giọng nói rơi xuống thời điểm, cuối cùng một ngón tay đầu đã bị chặt bỏ. Mà hắn lúc này suy yếu cũng chỉ có tiến khí nhi, không có ra khí nhi. Đường Nhất căn cứ lời hắn nói, xoay người, tìm được rồi giá sách cơ quan, mở ra lúc sau, đỉnh đầu thuần bạc chế tạo vương miện, xuất hiện ở trong tầm nhìn, đem này lấy ra tới, Đường Nhất xác nhận lúc sau, đối với Hách Tư gật gật đầu. Hách Tư môi mỏng ý cười độ cung bất biến, thong thả đứng dậy. Cách Lâm quốc vương như vậy phối hợp, ta cũng không dám lại yêu cầu cái gì. Thanh âm từng câu từng chữ rơi xuống. đi theo liếc liếc mắt một cái qua đi. Không bằng, liền đưa ngươi đi trước đi gặp Thượng Đế đi. Giọng nói rơi xuống, rất rõ ràng thấy được cách Lâm Quốc Vương trong mắt hoảng sợ. Hách Tư lấy qua kia đỉnh vương miện, ngón tay thon dài vướt ve mặt trên tinh xảo trang trí, môi mỏng mỉm cười. Muốn ta thế ngươi con tội danh, tổng muốn trả giá chút đại giới. Giọng nói lạc, Đường Nhất trong tay trường kiếm đã đâm xuyên qua cách Lâm Quốc Vương cổ. Máu tươi phun trào, chết ở trên bàn. Đường Nhất móc ra một khối trắng tinh khăn tay lau trên tay còn có trên người bắn đến vết máu. Sau đó đứng ở Hách Tư một bên, tiếp nhận chủ nhân đưa qua vương miện. Hách Tư thấp liễm mặt mày, đôi tay chiều ở trong túi, giống như là tới khi bộ dáng, từng bước một hướng bên ngoài đi đến. Nếu là ở ngày thường, tuy rằng thư phòng cách âm thực hảo, nhưng là lớn như vậy động tĩnh, vẫn là sẽ khiến cho binh lính chú ý. Chính là người Hà, cách Lâm Quốc Vương có thật giật mình, cũng hàm răng không nghĩ tới Hách Tư dám đối với hắn ra tay, thế cho nên đuổi đi trước cửa thủ vệ. Hơn nữa hôm nay là Vân Ân cách Lâm đại hôn nhật tử, sở hữu binh lính toàn bộ đều phải sao duy trì trật tự, hoặc là khắp trốn mừng vui, sớm về nhà đoàn viên, ai có thể nghĩ đến liền ở ngay lúc này Lao Quốc Vương bị đâm đầu. Hai người dựa theo con đường từng đi qua, từng bước một đi xuống dưới đi, lại tại hạ đi trên đường, gặp một cái ăn mặc vải thô áo tang Lao Thái Thái. Chẳng sợ nàng một thân trang phục cùng cái này cung điện các nơi đều có vẻ không hợp nhau. Chương 379 Vương Tử cùng Ác Long 68. Kia Lão Thái Thái tựa hồ đi rồi thật lâu lộ, đã thở hừng hực, nàng đứng ở một cái chỗ ngoặt địa phương nghỉ tạm. Cho đến Hách Tư cùng Đường Nhất hai người đi ngang qua, kia Lão Thái Thái vươn tay tựa hồ là muốn đỡ lấy Hách Tư. Hai vị thân sĩ bốn. Kết quả lời còn chưa dứt, cánh tay còn không có đụng tới Hách Tư đã bị hắn tránh thoát đi. Hách Tư nâng dương mắt ra, môi mỏng phiếm mỏng lạnh. Nguyên bản loại sự tình này hắn rất ít sẽ làm tạm dừng, nhưng là, lúc này đây thái độ khác thường, hắn nhìn cái kia Lao Thái bà, nhìn chằm chằm nàng nhìn thật lâu. Lao Thái bà bởi vì đứng không vững cơ cơ thân thể, sau đó đi theo đó là từng tiếng khụ sách. Đường Nhất nhìn đến chủ nhân dừng bước chân, tầm mắt cũng nhìn về phía cái kia vải thô áo tang Lao Thái Thái, nhìn kỹ xem thế nhưng cảm thấy quen mắt, nhưng là lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Hách Tư ở nhìn chằm chằm cái kia Lão Thái Thái nhìn thật lâu lúc sau, môi mỏng phiếm cười, theo sau mà rũ xuống đôi mắt che lấp ở trong mắt nồng đậm đen nhánh. Nhấc chân từng bước một hướng thang lầu hạ đi đến, liền ở hắn sắp đi đến tiếp theo cái chỗ ngoặc thời điểm, đột nhiên nghe được trên lầu cái kia Lão Thái Thái thanh âm. Hách Tư ba tiên sinh, có lẽ có chút thời điểm là bị bất đắc dĩ, chỉ là tàn hại người khác tóm lại là không tốt, nếu là bị cách Lâm Quốc Vương con dân biết. Liền tính là ngươi được đến vương miện, cũng vô pháp bị mọi người ủng hộ. Lao Thái bà bởi vì một hơi nói quá nói nhiều, lại bắt đầu ho khan. Nhưng là nàng tiếng nói vừa dứt, lại thành công làm Hách Tư dừng lại bước chân. Hách Tư nâng lên mí mắt, nhìn về phía trên lầu Lao Thái bà. Hách Tư trong mắt đen nhánh không biết ở khi nào bắt đầu quay cuồng, hắn môi mỏng nổi lên lạnh lẽo cũng làm hắn cả người nhìn qua nhiều vài phần lệ khí. Lao Thái bà, chúng ta gặp qua. Hắn thong thả thanh âm, mang theo sâu kín âm trầm. Lần này ngược lại là kia Lão Thái bà ngây ngẩn cả người. Nàng xoay chuyển thân thể, nhìn về phía Hách Tư, hai người liếc nhau. Lão Thái bà cười đầy mặt nếp gấp, chỉ là hảo nửa ngày lúc sau, trên mặt ý cười lại cứng lại rồi, nàng như suy tư gì, như là đã nhận ra cái gì ngạc nhiên phản ứng. Hách Tư ba, người trên người có người từ ngoài đến dấu vết. Nàng lời nói, Đường Nhất nghe không hiểu. Nhưng là Hách Tư lại nghe đã hiểu. Hắn khỏe môi mang theo càng ngày càng tà tứ ý cười, làm này Trương Tuấn Mỹ mặt càng thêm kinh diễm tuyệt luân. Chỉ là hắn cũng không tán thành Lao Thái bà câu này người từ ngoài đến, bởi vì đều là hắn. Hách Tư ba tên này, là ngươi cho ta, ngươi cũng có thể kêu ta, Tư Vân Tà. Hắn thong thả ngữ điệu, từng câu từng chữ, kêu cái kia Lao Thái bà trong mắt nhanh chóng hiện lên ánh sáng. So sánh với mặt sau Tư Vân Tà ba chữ, càng kêu Lão Thái bà cảm thấy hứng thú chính là bốn. Ngươi như thế nào biết Hách Tư ba tên là ta bàn với ngươi? Chuyện xa xưa như vậy, nàng đều sắp đã quên. Hách Tư buông xuống đầu, cười ngâm ngâm thanh âm từ yết hầu chỗ sâu trong truyền đến. Đâu chỉ là ta tên này, hôm nay Hách Tư ba, ít nhiều Vu sư đại nhân đáp nạn. Cơ hồ chính là ở nháy mắt, Lão Thái bà trong mắt buộc phát ra sậu lượng quan mang. Nhịn không được nắm chặt trong tay can. Nàng hành tẩu lâu như vậy, gặp được quá như vậy nhiều người, chỉ có hắn, Hách Tư Ba liếc mắt một cái liền nhận ra nàng, thế nhưng biết nàng chính là Vu sư. Mà nàng cùng Hách Tư gặp mặt ở nàng trong ấn tượng, chỉ có hắn sinh ra thời điểm kia một lần. Nàng vì hai cái song sinh tử tiên đoán, khá vậy là thay đổi giả dạng, mông xa khăn. Thế nhưng, khi cách 20 năm, thế nhưng làm hắn liếc mắt một cái nhận ra tới. Chương 380 Vương tử cùng Ác Long 69. Quan trọng nhất chính là, lúc ấy Hách Tư bốn vừa mới sinh ra. Hắn vì cái gì sẽ nhớ rõ trụ? Một cái mới sinh ra hải tử sao có thể sẽ nhớ rõ trụ? Lão thái bà trên mặt tươi cười chồng chất càng lúc càng lớn, trên mặt nếp gấp cũng càng ngày càng nhiều, trong mắt thâm tình cũng càng ngày càng ý vị thâm trường. Ngươi tử sinh ra liền mang theo ký ức, khủng bố đến cái này hoàn cảnh, quả nhiên không phụ ta tiên đoán. Hách Tư nhìn lão thái bà, màu đen đôi mắt sóng gió mãnh liệt lệ khí dày đặc, tuấn mỹ trên mặt mang ra ý cười càng lúc càng lớn độ cung, hắn không có nói thêm câu nữa lời nói. Vu sư một bàn tay chống can, trên mặt tươi cười không giảm. Hách Tư, không cần uổng phí sức lực, ngươi giết không chết ta. Chỉ là, ngươi năng lực vẫn là làm ta ngạc nhiên. Nàng mang theo thản nhiên, chút nào không che giấu đối Hách Tư tò mò chi tâm. Nàng bán ra bước chân, từng bước một hướng lên trên đi đến, trên mặt hòa ái bộ dáng. Không ngừng là ngươi, ta đối với ngươi cùng cái kia tiểu Hắc Long đều thực cảm thấy hứng thú. Ở ta nguyên bản tiên đoán, nàng vốn dĩ đã sớm nên chết đi. Lộc cộc, gậy gỗ đánh trên mặt đất, từng bước một hướng thang lầu phía trên đi đến. Có thể chạy thoát rất nàng tiên đoán, lâu như vậy, cũng chỉ có cái kia tiểu Hắc Long. Nói làm người suy nghĩ sâu xa, cùng với ho khan thanh biến mất ở thang lầu đầu đường. Hách Tư buông xuống con ngươi, đứng ở tại chỗ, ánh đèn phóng ra tới bóng ma che đậy hắn hơn phân nửa khuôn mặt, thế cho nên vô pháp đọc thanh trên mặt hắn biểu tình. Đường Nhất túi đầu cung kính đứng ở một bên, vẫn không nhúc nhích. Suy. Một tiếng trầm thấp ý cười từ yết hầu chỗ sâu trong truyền ra, Hách Tư nâng lên bước chân, từng bước một hướng thang lầu hạ phóng đi đến. Hàng Hiên lại lần nữa khôi phục tối tăm an tĩnh bộ dáng. Dường như nơi này, cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Trong hoa viên, Vân Ân chơi bàn đu dây, cảm thấy chính mình ở bên ngoài đủ lâu rồi, hơn nữa cũng rốt cuộc bình phục chính mình vừa mới tim đập nhanh hơn trạng thái, đứng lên tính toán trở về. Vân Ân. Dễ nghe hàm chứa ôn nhu ý cười thanh âm vang lên. Vân Ân ngẩng đầu, nhìn đến đường sỏi đá thượng, Mai An mặc một thân màu trắng lễ phục đứng ở chỗ đó, chẳng sợ hiện tại sắc trời tối tăm, nhưng là hắn đạm kim sắc đôi mắt vẫn là phi thường hấp dẫn người lực chú ý, gọi người liếc mắt một cái nhìn lại, liền tâm sinh hảo cảm. Nàng ngồi ở bàn đu dây thượng, nhìn Mai tả hữu đều không có bất luận kẻ nào, hắn hướng tới chính mình từng bước một đi tới, ngược lại là kêu nàng nắm chặt bàn đu dây thẳng. Tựa hồ là có trong nháy mắt ngốc lăng. Người bốn. Nàng hơi há mồm thế nhưng không biết chính mình muốn nói gì. Mai nhìn nàng ngốc rất bộ dáng, duỗi tay sờ sờ nàng đầu, cười nói. Người chẳng lẽ đã quên, hôm nay buổi tối là chúng ta hôn lễ yến hội, tính tính thời gian cũng không sai biệt lắm muốn bắt đầu rồi, này thiếu nữ chủ nhân nhưng sao được. Vân Ân nhìn hắn, duỗi tay nhẹ nhàng đặt ở chính mình ngược vị trí. Nơi đó tựa hồ ba cũng không pháp cảm nhận được vui sướng tâm tình. Nhưng đây là vì cái gì đâu? Nàng ngẩng đầu nhìn mãi, tầm mắt đặt ở hắn màu trắng lễ phục thượng, trong mắt nhanh chóng hiện lên một mạt quan sát. Mãi, ngươi, hôm nay buổi tối vẫn luôn là ăn mặc cái này màu trắng lễ phục sao? Mãi nhìn nàng, tiến lên lâu chủ nàng bả vai, cười nói. Đương nhiên, ta công chúa, như vậy quan trọng trường hợp. Chỉ có thần thánh màu trắng lễ phục mới có thể đủ tỏ vẻ ta đối với ngươi coi trọng cùng tôn trọng. Hắn nói âm rơi xuống, Vân Ân thân thể cương một chút, chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn đạm kim sắc đôi mắt. Trước kia nguyên bản là không có để ý, chỉ là hôm nay nhìn lại, hắn trong ánh mắt kim sắc cũng không có bởi vì ban đêm nguyên nhân mà ảm đạm nửa phần. Chương 381 Vương tử cùng Ác Long 70. Ngược lại nhìn qua càng thêm sáng ngời. Này vốn không có sai, nhưng... Nhưng nàng rõ ràng nhớ rõ thượng một lần cứu nàng dũng sĩ, đôi mắt là màu đen. Hơn nữa vừa mới hắn đi qua đi thời điểm, đôi mắt cũng là màu đen. Nhưng là bốn mái đôi mắt ba thực sáng ngời, tản ra đạm kim sắc quang mang thật xinh đẹp đôi mắt. Nàng tuy rằng rất ít trải qua thế sự, nhưng nàng thực thông minh. Trước kia là bởi vì rất cao hứng hoặc là loại này một ít quá hoang đường ý tưởng, nàng chưa bao giờ sẽ đi suy xét. Chính là lúc này đây không giống nhau. Bởi vì trong lòng loại cảm giác này quá mãnh liệt, mãnh liệt đến nàng vô pháp bỏ qua, thậm chí nàng tâm thực xác định cho nàng như vậy một cái kết luận. Mày bốn. Nàng há mồm dò hỏi ra tiếng. Ân, ngươi muốn nói cái gì? Ta công chúa. Mai ôn nhu, đôi mắt ôn nhu như là sao trời. Hoặc, có lẽ, trên thế giới này còn có một cái cùng ngươi giống nhau như lúc người tồn tại bốn. Nàng gần như với lẩm bẩm, như là đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung vô pháp tự kiềm chế. Nhưng nàng giọng nói rơi xuống nháy mắt, mãi liền cứng lại rồi, trên mặt ôn nhu cười có trong nháy mắt bị âm ngoan căn ướt, bất quá lại thực mau khôi phục thành nguyên bản bộ dáng. Nhưng hắn vừa mới bộ dáng vẫn là bị Vân Ân thấy được trong mắt, sợ hãi. Bước chân sau này một chân, lập tức liền ngồi ở bàn đu dây thượng. Mai ôn nhu bộ dáng, ngược lại làm nàng trong lòng phát mau. Mạch mải, ngươi, ngươi ba. Mãi lại là hàm chứa vô cùng ôn nhu cười, thực kiên định đánh gậy Vân Ân tiếp được đi nói. Vân Ân, ngươi nên biết đến, hôm nay buổi tối là chúng ta hôn lễ yến hội, hiện tại. Ta tưởng chúng ta hẳn là đi hoàn thành cuối cùng một cái bước đi, ngươi cảm thấy đâu? Hắn ngữ khí như thường giống nhau ôn nhu, vươn tay gắt gao nắm lấy Vân Ân tay, từng bước một lôi kéo nàng, tuyệt đối không cho phép nàng dễ rủa cơ bách, hướng hôn lễ yến hội trong đại sảnh đi đến. Hôn lễ yến hội trong đại sảnh, náo nhiệt phi phàm trường hợp, phóng duyên dáng âm nhạc, mỗi người đều ăn mặc cực kỳ ưu nhã hoặc là thân sĩ lễ phục, ở sân nhảy chung rơi dáng múa. Hoa âm ở lễ đường trung vang lên. Lễ đường ánh đèn sậu lượng, lượng giống như ban ngày. Cho đến hòa âm dừng lại, mọi người tự động tan đi, đứng ở hai bên, điện phủ đại môn kéo ra, một đôi tân nhân kéo cánh tay đi vào tới. Nam tôn quý thân sĩ, nữ ưu nhã bắt mắt, này thật là một đôi bích nhân. Tất cả mọi người thiệt tình chúc phúc, thân phụ đứng ở lễ đường tối cao chỗ, chờ đợi này một đôi bích nhân đã đến. Vân Ân trong lòng sợ hãi cực kỳ, trên mặt cơ hồ tễ không ra mỉm cười. Nàng trước mặt đứng người nam nhân này, rốt cuộc là cái gì đâu? Là thần? Vẫn là ma quỷ? Hắn sao lại có thể ở trong nháy mắt liền điên đảo nàng nhận chi trở nên như vậy ác độc? Mày trên mặt mang theo ôn nhu cười, nhìn thoáng qua kéo hắn cánh tay Vân Ân, hắn giơ tay, trong mắt tràn ngập tình yêu sờ sờ nàng đầu. Vân Ân, ngươi muốn cười vui vẻ một chút. Mà hắn môi nói một chữ, Vân Ân tâm liền đi theo run sợ. Nàng nỗ lực bài trừ cười. Nỗ lực phối hợp hắn. Nàng hối hận chính mình đồng ý buổi hôn lễ này, người nam nhân này chính là ác ma, ác ma. Liên ở vừa mới vào cửa nháy mắt, mày ghé vào nàng bên thai để lại như vậy một câu. Ta là bị Vu sư tiên đoán thiên thần chi tử, Cách Lâm Vương quốc vương vị cũng chỉ sẽ là của ta, nếu ngươi không nghĩ nhìn Cách Lâm Vương quốc hủy diệt nói, liền cho ta đánh lên tinh thần, hoàn thành chúng ta hôn lễ, miễn cho trong chốc lát thất thố, bị người ta nói thành là người điên. Chẳng sợ nàng tái sinh khí, nhưng là nàng không hề lựa chọn, chỉ có cùng hắn hoàn thành hôn lễ. Chương 382 Vương tử cùng ác long 71. Đứng ở thần phụ phía dưới, nghe thần phụ tuyên đọc thần thánh biểu thị công khai. Đương thần phụ hỏi nàng hay không sẽ cả đời ái trước mắt người nam nhân này hơn nữa cầm tay đến lao thời điểm. Nàng cỡ nào muốn lắc đầu, nhưng là đối thượng cặp kia đạm kim sắc con ngươi chỉ là làm nàng khắp cả người phát lạnh, run rẩy gật đầu. Mà này một ít ở những người khác trong mắt, đại khái sẽ cho rằng là nàng cao hứng hỏng rồi đi. Ở mọi người tiếng hoan hô chung, đương thần phụ hỏi ra. Đang ngồi người nhưng có người phản đối. Nguyên bản, toàn trường mang theo dặn dò tươi cười, long trọng vỗ tay. Tại đây hoan hô nhảy nhót thời khắc, xích kéo một tiếng, giáo đường đại môn bị đẩy ra, lộc cộc tiếng bước chân đạp ở màu đỏ thảm thượng, một thân đen nhánh lễ phục, tư thái lười biếng lại không chút để ý mang theo tôn quý chi khí. Này đó cũng không phải hấp dẫn mọi người địa phương, quan trọng nhất chính là ba hắn gương mặt kia. Thế nhưng, cùng mãi ba như lúc nhất nhất dạng. Mà rõ ràng là như vậy giống nhau người, nhưng là này hành vi biểu hiện tuyệt đối sẽ không làm người nhận sai. Nếu mãi là mang theo ấm áp mọi người ôn nhu, kia cái này xuất hiện nam nhân, chính là mang theo cực hạn huyền náo diễm, tùy ý tà tứ xâm lược, công khai lại theo lý thường hẳn là, thế cho nên vừa ra chẳng. Liền đem tầm mắt mọi người tất cả đều hấp dẫn đi, gọi người, trừ bỏ kinh diễm, vẫn là kinh diễm. Đương mãi nhìn đến người tới thời điểm, sắc mặt phi thường khó coi, mang theo chợt lóe rồi biến mất khói mù, bất quá hắn còn nhớ rõ, chung quanh có rất nhiều người, vị trí trên mặt ý cười, gắt gao nhìn chằm chằm Hách Tư. Hách Tư đôi tay chiều ở túi tiền trung, môi mỏng phiếm mỏng lạnh lại tuấn mỹ ý cười. Ta tới, chỉ là xem ngươi kết hôn, ca ca. Cuối cùng hai chữ rơi xuống, lại lần nữa ở một chúng vây xem người chung mang theo sóng to gió lớn. Ca ca. Nga, Thượng Đế, đây là có chuyện gì? Là song sinh tử sao? Nhưng vì cái gì, Haji Vương tức chỉ đối ngoại công bố mài ba. Ông trời, nay thật là, quá ngoài dự đoán, này quả thực giống như là ở chiếu gương giống nhau. Chung quanh đám người nghị luận sôi nổi. Mài ba, nghe chung quanh đối hách tư tiếng ca ngợi, hắn trong mắt kia cổ không cam lòng cùng âm ngoan liền càng ngày càng nặng. Ngươi, quấy rầy ta hôn lễ. Hắn khẩu khí tăng thêm, cương điệu cuối cùng bốn chữ. Hách tư nhún vai không chút để ý buông xuống hạ che lấp ở mí mắt. Ân, ngươi tiếp tục. Tiết hầu trên dưới lan lộn, dễ nghe thanh âm từ cặp kia môi mỏng trung truyền ra. Thân phụ ở khiếp sợ qua đi, ho khan một tiếng, nỗ lực muốn khôi phục người này không có tới phía trước bầu không khí. Ta hỏi lại một lần, buổi hôn lễ này, có hay không người phản đối? Toàn trường yên tĩnh, không có một người nói phản đối, bao gồm cái kia đột nhiên đi vào tuấn mỹ nam nhân. Hảo, ta tuyên bố ba. Ta phản đối. Vân Ân run rẩy thanh âm, rốt cuộc nhịn không được. Nàng tầm mắt gắt gao nhìn chằm cái kia đột nhiên mà tới nam nhân. Là nàng, kia, mới là nàng dũng sĩ. Nàng vô pháp khắc chế chính mình kích động tâm tình, thế cho nên ôm phùng hoa tay đều đang run rẩy. Ở nàng ái người trước mặt, Vân Ân cảm thấy chính mình hình như là có được vô cùng thật lớn dũng khí tới đối mặt mãi uy hiếp. Trung quanh kinh hô hút khí thanh âm. Công chúa muốn cự tuyệt. Đây là ở nói dẫn sao? Ta thiên, này rốt cuộc là đang làm gì? Người xem nghị luận sôi nổi. Mai một phen nắm lấy Vân Ân cánh tay, trên mặt tươi cười đều sắp duy trì không được. Vân Ân, ngươi ở nói giỡn đúng hay không? Vân Ân dùng hết sức lực, ánh mắt quyết tuyệt nhìn Mai, dùng sức huy rất hắn kiềm chế tay. Chương 383 Vương tử cùng ác long 72. Mai, không dùng lại kia dối trá ghê tởm tươi cười đối với ta. Nàng kích động hốc mắt đỏ lên, thanh âm đề cao vài cái độ, trực tiếp làm chung quanh người tất cả đều an tĩnh lại. Sau đó liền nhìn đến Vân Ân quay đầu, nhìn về phía Hách Tư, trong mắt tất cả đều là ái mộ, nàng đem tay đặt ở ngực vị trí, cảm thụ được trái tim phanh 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 thẳng nhảy vui sướng. Kia, mới là ta dũng sĩ, ngươi không phải. Nói thời điểm, một bàn tay dẫn theo làn váy đầy mặt vui sướng, hướng tới Hách Tư phương hướng chạy qua đi. Hách Tư nâng mí mắt, đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, tuấn mỹ bộ dáng, cường đại khí chàng. Tự hắn vừa xuất hiện cũng đã hấp dẫn tầm mắt mọi người. Ông trời, nguyên lai cứu ra công chúa người là người này. Vì cái gì mà sẽ mạo nhận? Trách không được người này sẽ ở ngay lúc này xuất hiện, xem ra chính là vì công chúa mà đến. Tất cả mọi người đối hiện tại đã phát sinh hết thảy bắt đầu có một loạt náo bổ cùng đoán trước. Liên ở mọi người cho rằng như vậy hài kịch hóa một màn đã là cực hạn thời điểm, lại nhìn đến. Một cái không chút cẩu thả khuôn mặt nội liệm thân sĩ quang ra, từ Hách Tư phía sau đi ra, chắn Vân Ân phấn đấu quên mình chạy về phía Hách Tư lộ. Đường Nhất mặt mang hòa ái nội liệm tươi cười, ngữ điệu không nhanh không chậm. Vân Ân công chủ, ngài không tính toán tiếp tục hôn lễ sao? Vân Ân ánh mắt sáng quắc nhìn Hách Tư, từ hắn xuất hiện, ánh mắt liền chưa bao giờ lại rời đi qua, nàng cười, kích động. Đường Nhất, ngươi rõ ràng biết đến, người ta thích là hắn. Ta dũng sĩ cũng là hắn. Nói liền muốn lướt qua Đường Nhất, đi hướng Hách Tư. Nhưng Đường Nhất tận trung cương vị công tác ngăn ở phía trước, vẫn không núp nhích. Hách Tư nâng lên mí mắt, tầm mắt tiêu điểm cũng không có tập trung ở Vân Ân trên người, ngược lại là nhìn về phía xanh cả mặt khó coi mài. Môi mỏng hoa khai quỷ dị tuấn mỹ độ cùng, cười nhạo thanh âm từ yết hầu chỗ sâu trong truyền ra. Nếu, hôn lễ không cử hành, chúng ta đây, nói một ít chuyện khác. Hắn nhấc chân. Màu đen dày da đạp lên hồng thảm lông phô thành trên mặt đất, từng bước một, đi phía trước đi đến. Hắn tay phải thưởng thức đỉnh đầu thuần bạc vương miện. Trực tiếp đi đến thần phụ trước mặt, chiếm cứ thần phụ vị trí. Sau đó chậm rãi giơ lên trong tay vương miện, lời tuy nhiên là đối ở đây mọi người nói, nhưng là thực hiện lại nhìn về phía mài, phiếm đen nhánh trong mắt trừ bỏ hờ hững tựa hồ còn có trào phúng. Cái này, nhưng nhận được. A, là quốc vương vương miện. Là vương miện. Như thế nào sẽ ở trong tay của hắn? Là cách Lâm quốc vương đại nhân giao cho hắn sao? Mọi người nghi hoặc gian, liền nghe Hách Tư phiếm tử tính thanh âm. Cái này, là cách Lâm quốc vương trước khi chết giao cho ta, hắn nói, từ hôm nay trở đi, vương vị từ ta Hách Tư bà kế thừa. tuyệt không có khả năng này. Hách Tư nói rơi xuống, mải cái thứ nhất ra tiếng phản đối. Hắn tuyệt đối không tin cách Lâm Quốc Vương sẽ đem Vương Miện giao cho cái này ác ma. Trang hạ nhân thực kiên tĩnh, đại khái là dọa choáng váng. Nhưng so sánh mài bén nhọn phản đối thanh, có một đạo thanh âm hấp dẫn Hách Tư. Một tiếng ách, bị đồ ăn sặc đến thanh âm. Hắn nâng nâng mí mắt, hướng mọi người nhất bên ngoài trong một góc nhìn lại. Một cái ăn mặc màu trắng áo đông nữ tử, một bộ tóc dài, khuôn mặt tinh xảo, màu đen đôi mắt linh động lộng lẫy, tuy rằng hơi hiện gầy yếu, nhưng là xem bộ dáng là cực hảo. Này nữ tử trong tay cầm một khối bánh kem, đang ở hướng miệng tắc. Ước chừng vừa mới là nghe được Hách Tư nói cấp sặc tới rồi. Chương 384 Vương Tử cùng Ác Long 73. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Đồng dạng màu đen đôi mắt, ở một ít tóc vàng mắt xanh chúng có vẻ phá lệ thấy được. Hách Tư môi mỏng gợi lên ý cười cơ hồ chính là ở nháy mắt nồng đậm, mang theo chân thật cùng nghiền ngẫm. Bất đồng với phía trước lành lạnh cùng lạnh nhạt, là thật thật tại tại gọi người chố mắt ý cười. Tuyên Vân Chi ăn bánh kem, nàng bước chân hướng cây cột trước mặt xê dịch. Trên mặt lộ ra đại đại tươi cười tới, lấy này che đậy chính mình chột dạ. Không nghĩ tới liền ăn khối bánh kem công phu, đã bị hắn cấp phát hiện. Hách Tư rũ xuống mí mắt, gọi người thấy không rõ hắn suy nghĩ cái gì. Hắn một bàn tay thưởng thức Vương Miện, giàu có tử tính lười biếng ngữ điệu. Nếu không có dị nghị, từ giờ trở đi ta chính là các ngươi quốc vương. Đối với vừa mới mải phản đối thanh, trực tiếp đã bị Hách Tư bỏ qua rớt. Nguyên bản, hắn cũng chỉ là chán đến chết, lấy Vương Miện chỉ là tới chơi chơi thôi. Vốn dĩ hết thể đều tiến hành hảo hảo, cố tình Tuyên Vân Chi từ nửa đường cấp giết ra tới. Nàng vừa xuất hiện, chẳng sợ cái gì tỏ vẻ đều không có. Nhưng hắn toàn bộ lực chú ý đều bị hấp dẫn đi, vốn đang có chút hứng thú trò chơi, cũng đều trở nên nhạt nhẽo. Nguyên bản chuẩn bị tốt thiên y gì vô phùng lừa gạt mọi người lý do thoái thác, trong nháy mắt này tất cả đều biến thành đơn giản thô bạo. Hắn nói mang theo cường ngạnh, đồng ý phải đồng ý, không đồng ý, cũng phải đồng ý. Ở mài phản đối trong tiếng, Vân Ân cái thứ nhất ra tiếng duy trì. Ta đồng ý. Mài không thể tin tưởng. Phẫn nộ đến cực điểm khuôn mặt có vẻ có chút âm ngoan. Vân Ân cách Lâm. Hắn đều sắp bị nàng cái khí hôn mê. Cũng may lý trí khắc chế hắn cuối cùng một đạo phong tuyến. Vì cái gì cách Lâm quốc vương không có tự mình tới tuyên bố, mà là đem này Vương Miện cho ngươi, như vậy qua loa hành vi. Hách Tư nâng nâng mí mắt, môi mỏng phiếm quỷ dị cười, trực tiếp đem mải cấp bỏ qua. Không có người phản đối nói, ba kia này quốc vương chi vị bốn. Hắn thưởng thức bạc quan. Hoàn toàn không có một cái con dân đối quốc gia tối cao quyền lợi tôn trọng sở ứng có biểu hiện. Dễ nghe giàu có từ tính thanh âm, tại đây lâu đài trong đại sảnh chậm rãi vang lên. Tuyên Vân Chi cũng là bị hắn này ngang ngược không nói lý hành động cấp lộng cười. Hắn này căn bản là cường thủ hào đoạn, căn bản đều không có một kia phải nghe theo con dân ý kiến ý tứ A. Nàng chính cười. Ở nàng một bên lại đột nhiên truyền ra dùng sức ho khan thanh âm, nàng nghiêng đầu nhìn lại. Quần áo tả tơi lao thái bà, đầu tóc hoa râm đầy mặt nếp gấp, chống một cây can, sống lưng cong eo, không biết khi nào xuất hiện ở nàng bên người. Nàng trong mắt nhanh chóng hiện lên một đạo quan mang. Cái này lão bà nàng nhận được, tuy rằng gặp qua một mặt, nhưng là ấn tượng khắc sâu. Sau đó liền nghe kia lão bà thanh âm đề cao chút. Ta phản đối. Xôn xao, sở hữu con dân tầm mắt đều nhìn lại đây. Mọi người lực chú ý đều ngắm nhìn ở cái này lão thái thái trên người. Nhưng là Vân Ân tầm mắt lại dừng lại ở Tuyên Vân Chi trên người. Thậm chí đương nhìn đến Tuyên Vân Chi nhìn về phía nàng thời điểm hơn nữa đối nàng lộ ra một cái đại đại ý cười thời điểm. Vân Ân kinh hoàng thất thố trong mắt tất cả đều là sợ hãi, sợ tới mức lui về phía sau nửa bước. Là nàng. Nhưng nàng không phải đã chết sao? Ngày ấy Vân Ân tận mắt nhìn thấy nữ nhân này ở nàng trước mặt biến thành hắc long, bị mại nhất kiếm cắm trong tim chỗ, tuy rằng sau lại bay đi, nhưng là cũng tuyệt đối không có khả năng sống được. Cho nên, nữ nhân này, vì cái gì còn sống? Ước chừng, chỉ có tại đây loại khẩn trương kích thích thời điểm, nhân tài dám đối mặt chính mình nội tâm dơ bẩn cùng xấu xí. Chương 385 Vương Tử cùng Ác Long 74. Kia trong nháy mắt, Vân Ân lo lắng không phải cái này Hắc Long hội sẽ không trả thù nàng, mà là nữ nhân này hẳn là đã chết. Lúc trước, ở mai giết chết Hắc Long kia một khắc, nàng trong lòng, là chính mình bị cứu cao hứng tâm tình nhiều chút. Vẫn là chính mình tình địch là Chỉ Long, hơn nữa bị giết chết sung sướng tâm tình nhiều chút. Có lẽ hai người đều có, nhưng Vân Ân cần thiết muốn thừa nhận, nàng sau lại mấy ngày nay cao hứng, tất cả đều là bởi vì tình địch đã chết, sẽ không lại có người cùng nàng cường nàng dũng sĩ vui vẻ sung sướng. Bất quá thực mau, hiện trường khẩn trương bầu không khí đã vô pháp làm nàng nói tiếp lực chú ý đặt ở Tuyên Vân Chi trên người. Liên nhìn cái kia lão thái bà, cười đầy mặt nếp gấp, chống can từng bước một đi phía trước đi lên đi. Cho đến đi đến mải trước mặt, trên dưới đánh giá hắn, lộ ra một mặt vui mừng cười tới. Biểu hiện của ngươi, cũng không tệ lắm. Mãi nhìn cái này đột nhiên xuất hiện lao thái thái, hắn lẳng lặng đứng ở chỗ đó, nhìn nàng, không có trả lời cũng không có phản bác. Hách tư đang xem đến lao thái thái xuất hiện thời điểm, cơ hồ là nháy mắt, trong mắt nồng đậm màu đen cơ hồ muốn đem người cấp cắn nuốt rớt. Lao thái thái đứng ở chỗ đó, từ trên xuống dưới nhìn lại, chẳng sợ nàng quần áo tả tơi nhưng là nàng một ánh mắt, thật giống như liền mang theo trên cao nhìn xuống xem kỹ mọi người khí thế. Sau đó liền nhìn nàng, trên mặt mang theo hòa ái tươi cười. Mọi người, đều có thể đương quốc vương, chỉ có hách tư bà không được. Nàng thong thả ngữ điệu, một chút không dung phản bác đánh ở mọi người trong lòng. Vân Ân nắm chặt tay, đỏ hốc mắt. Vì cái gì? Lao thái thái rất xa ngẩng đầu nhìn Vân Ân, khuôn mặt mang theo hiền lành. Áo, nguyên lai là ta may mắn chi nữ, ngươi vì cái gì sẽ hỏi cái này dạng vấn đề? Có thể cho ngươi hạnh phúc chỉ có mãi một người. Nhưng người ta thích không phải hắn. Vân Ân lớn tiếng phản bác rất lao thái thái nói. Nàng thẳng thắn sống lưng, trong mắt không chỗ nào sợ hãi. Người ta thích không phải mãi ba, hắn cấp không được ta hạnh phúc. Lao thái thái khuôn mặt từ ái, tựa hồ là sợ mãi thương tâm, duỗi tay vô vô vẫn là lấy an ủi. Đáng tiếc. Đương mãi nhìn cặp kia khe danh tung hoành tay già đời duỗi lại đây thời điểm, hắn theo bản năng né tránh. Nếu đây là một đôi mỹ lệ mảnh khảnh tay, có lẽ hắn sẽ tiếp thu nàng an ủi. Lão thái thái trố mắt một cái chớp mắt lúc sau, tựa hồ là cảm thấy không có gì cái gọi là, trên mặt từ ái tươi cười như cũ treo ở trên mặt. Nàng đột nhiên nói, Vân Ân cách lâm, nàng sinh ra đại biểu cho hạnh phúc yên ổn, nàng là may mắn chi nữ, một tiếng trôi chảy. Chẳng sợ sẽ trải qua một ít suy sụp nhưng là nàng vương tử sẽ cứu nàng với nước lửa, hai người sẽ hạnh phúc kết hôn mãi cho đến chết đi. Giọng nói rơi xuống lúc sau dừng một chút lại nói. Mãi ba, tóc đen mắt vàng, là chính nghĩa thiên mệnh hóa thân, hắn là thiên thần chi tử, hắn trên người tràn ngập điểm lành, sẽ dẫn dắt nhân dân từ hắc ám đi hướng quang minh. Nói xong lúc sau, nàng lại nhìn về phía đứng ở nhất phía trên cười tùy ý tuấn mỹ hách tư. Hách tư ba. Tóc đen mắt đen, vận mệnh song sinh, này tâm tà ác, là làm ác ma chi tử, hắn tồn tại một ngày, liền sẽ làm thế giới này rung chuyển một ngày. Thẳng đến đi hướng hắc ám. Mãi nghe cái này lao thái bà nói, lại nhìn cái này lao thái bà, hắn ẩn ẩn như là bắt giữ tới rồi cái gì. Biết hắn cùng Vân Ân tiên đoán, cũng không tính cái gì. Chính là nàng thế nhưng cũng biết Vu sư cấp hách tư lưu lại tiên đoán. Chuyện này chỉ có ba gia tộc người biết được bốn. Trừ bỏ ba gia tộc người ở ngoài ba liền chỉ có ba tự mình nói qua này phiên lời nói người. Hắn trong mắt hiện lên khiếp sợ. Ngươi, ngài năm ngươi là Vu sư. Chương 386 Vương tử cùng ác long 75. Mài thanh âm rơi xuống, mọi người đều khiếp sợ tới rồi. Cái này lao thái thái là Vu sư. Cái kia nghe đồn bảo hộ thế giới cân bằng tiên đoán chưa bao giờ làm lỗi Vu sư. Lao thái thái trên mặt từ ái tươi cười như cũ. Không có phủ nhận, duỗi tay lại lần nữa vô vô mải cánh tay, lần này mải không có trốn, ngược lại nhìn nàng trong mắt mang theo vui sướng cùng nhìn lên. Vu sư đại nhân ba ngài như thế nào sẽ như vậy đột ngột xuất hiện ở chỗ này? Lao thái thái cười xua xua tay. Ta nơi nào là đột ngột, ta đi vào nơi này thật lâu lạc, chính là vì xem ngươi cùng Vân Ân kết hôn, không nghĩ tới bị hách tư cấp phá hủy. Nàng từ ái trên mặt, không có một chút ít tức giận. Liền dường như đang nói nhìn một cái hách tư cái này tên vô lại, thật là không cho người bất lo ra hỏa. Mãi kia trương đồng dạng tinh xảo tuấn mỹ trên mặt nguyên bản lửa giận tất cả đều biến mất không thấy, treo ở trên mặt chính là nhẹ nhàng sung sướng, một đôi đạm kim sắc con người rực rỡ lấp lánh. Nếu Vu sư xuất hiện, hắn liền không có cái gì hảo lo lắng. Bởi vì hắn biết, Vu sư sẽ giúp hắn giải quyết rất cái này phiền toái. Vu sư tiên đoán trước nay đều sẽ không làm lỗi. Nếu có người nghi ngờ, hoặc là vọng tưởng khiêu chiến, cuối cùng chỉ biết chứng minh, Sai chính là ngươi. Tuyên Vân Chi vẫn là đứng ở kia viên cây cột trước mặt, nàng nhìn cái kia lao thái bà. Rất xa nhìn, rõ ràng nơi này lao thái bà nhìn qua như vậy từ ái, ít nhất là không hề công kích tính. Chính là mặc danh, nàng chính là đối nàng thích không nổi. Ở làm mọi người một câu cũng không dám nhiều lời cùng nghị luận, chỉ là nâng đầu trong mắt hàm chứa nhìn lên cùng thành kính, nhìn Vu sư. Ở mọi người trong lòng, Vu sư so quốc vương địa vị còn muốn cao, thậm chí hoàn toàn có cùng thượng đế một sánh vai địa vị. Cái kia lão thái bà hướng về phía Vân Ân vẫy vây tay, ý bảo nàng lại đây. Rốt cuộc là Vu sư đại nhân danh hào lợi hại, Vân Ân thực ngoan thực thành thật hướng tới lão thái bà đi qua đi. Vu sư đại nhân bốn. Tiếng nói vừa dứt, lão thái bà duỗi tay dắt lấy Vân Ân tay, theo sau lại dắt lấy mải tay, đưa bọn họ hai người tay giao điệp ở bên nhau. Vân Ân muốn dãy rủa, bởi vì nàng xem đã hiểu Vu sư ý tứ, là phải có ý tác hợp bọn họ. Vu sư đại nhân 303 ta không cần ba. Nói còn chưa dứt lời, liền nghe lão thái bà mang theo từ ái tươi cười. Vân Ân, ngươi phải tin tưởng ta, chỉ có mải mới có thể cho ngươi mang đến hạnh phúc. Mải gắt gao nắm lấy Vân Ân tay, trong mắt phiếm đạm kim sắc quang mang lộ ra ôn nhu cười tới, sau đó cúi đầu ở Vân Ân trên tay rơi xuống một hôn. Ta sẽ cẩn tuân Vu sư đại nhân nói, làm Vân Ân làm một cái vui sướng công chúa. Vân Ân nàng đỏ bừng hai mắt, muốn nỗ lực dãy rùa khai này bị kiềm chế tay. Vu sư đại nhân, có lẽ hắn là lựa chọn tốt nhất, nhưng là ta không yêu hắn. Ta không thể cùng hắn ở bên nhau. Nàng tuy rằng hồng hốc mắt, tuy rằng có chút mảnh mai, nhưng là, nàng tuyệt đối không có khả năng vi phạm chính mình tâm đi làm ra lựa chọn. Nàng không yêu hắn. Lão thái bà lộ ra nghi hoặc bộ dáng, nhìn Vân Ân. Người không thích mải. Chẳng lẽ, ngươi đã có thích người? Vân Ân nghe được nàng nghi vấn, thực dùng sức gật đầu, không chút do dự ngẩng đầu nhìn về phía bậc thang phía trên hách tư. Ta, thích chính là hách tư ba, từ đầu đến cuối ta đều chỉ thích hắn một người. Chẳng sợ thiêu thân lao đầu vào lửa, chẳng sợ cuối cùng vô pháp cùng hắn ở bên nhau, nàng cũng không có khả năng lựa chọn mãi. Lão thái bà ngẩng đầu nhìn về phía hách tư, nửa ngày lúc sau, cười lắc đầu. Hách tư, ngươi nhìn một cái. Nguyên bản Vân Ân phải gả cho mải, bởi vì ngươi, hai người bọn họ hiện tại sinh ra mâu thuẫn. Chương 387 Vương tử cùng ác long 76. Lời nói vẫn là thực hòa ái, chính là cẩn thận nghe liền sẽ phát hiện, lão thái bà không có đi tự trách mình tác hợp một đôi rõ ràng không yêu nhau người, cũng không có đi quái mãi bởi vì nào đó ích lợi nguyên nhân phải cưỡng chế tính cùng công chúa kết hôn, càng không có trách Vân Ân thích nam nhân khác, nàng đem sở hữu sai đều đẩy đến hách tư trên đầu. Bởi vì hắn, bọn họ hai cái vô pháp ở bên nhau. Bởi vì hắn, làm một cọc tốt đẹp hôn nhân bị phá hư. Bởi vì hắn, tiêu này hảo hảo hôn lễ thành một hồi chê cười. Chẳng sợ ở cái này ba người quan hệ chung hắn cái gì cũng chưa làm, thậm chí liền vị này công chúa tên gọi cái gì cũng chưa nhớ kỹ. Chính là sai vẫn là hắn. Ai kêu hắn là bị chưa bao giờ làm lỗi Vu sư tiên đoán ác ma chi tử, hắn tồn tại bản thân, chính là sai lầm. Lão thái bà chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía hách tư, nàng mang ra hòa ái cười tới. Hách tư, ta biết, ngươi vẫn luôn đều muốn chứng minh ta tiên đoán là sai, chính là hiện tại xem ra, ta tiên đoán không có sai, ngươi, là Aga. Nàng ý vị thâm trường. Nàng tầm mắt nhìn về phía mải, nửa ngày lúc sau cười rời đi mắt. Hách tư, trên người của ngươi lệ khí quá nặng, nguyên bản ngươi cùng mải song sinh xuất hiện, lẫn nhau áp chế, lẫn nhau khắc chế. Như vậy vẫn duy trì cân bằng, chính là hiện tại, ngươi ác, đã nghiêm trọng áp chế mải, thậm chí là làm hắn cũng lây dính ác. Nếu là ác, nếu đã nguy hại đến thiên thần chi tử, nếu đã không chịu khống chế, kia tự nhiên chính là phải bị diệt trừ rớt. Vân Ân cũng nghe ra Vu sư ý tứ trong lời nói, nàng liều mạng phe phẩy đầu. Không, không cần, Vu sư đại nhân, ngài không thể làm như vậy. Một bên, mải gắt gao nắm chặt Vân Ân tay. Một cái tay khác chụp đánh ở nàng phía sau lưng thượng, lấy an ủi danh nghĩa thực hành cưỡng chế, muốn nàng không hề thêm phiền. Vân Ân, không cần thương tâm, Vu sư có lẽ cũng không phải cái kia ý tứ. Hắn thanh âm thực ôn nhu. Vân Ân ánh mắt sáng lên, không quan tâm nắm lấy Vu sư đại nhân tay. Vu sư đại nhân, ta nguyện ý gả cho mải, ngài có thể hay không, vòng hách tư, cầu ngài có thể hay không tha hắn. Vu sư chỉ là qua tuổi nửa trăm già nua trên mặt toát ra đối Vân Ân từ ái. vân ân, dư thừa ái, là không được. Vu sư như là một cái trưởng giả giống nhau, trấn an giáo dục vân ân. Nghe tới như là nhu hòa thương lượng, trên thực tế còn lại là không hề xoay chuyển đường sống hạ thẩm phán. Chật! Tuyên Vân Chi rất xa đứng, nàng dựa vào ở cây cột trước mặt, nhìn Vu sư cùng mái hai người nhất ngôn nhất ngữ trình diễn trận này kêu nàng ghê tởm cốt truyện. Môi đỏ nổi lên một mạt cười lạnh. Thật là, đủ ghê tởm. Mai bởi vì muốn cầm quốc vương vị trí, gắt gao nắm chặt Vân Ân không buông tay. Vu sư vì muốn thuận theo nàng tiên đoán, mạnh mẽ ấn Vân Ân đầu muốn bức bách nàng nhượng bộ cúi đầu. Dùng cái gọi là dối trá ôn nhu từ ái, bắt cóc mọi người, muốn dựa theo nàng ý nguyện tới đi. Này Vu sư, thật đúng là chính là có bản lĩnh A. Liên ở ngay lúc này không không một đột nhiên hạ nhiệm vụ. Len keng, kích phát lựa chọn tính nhiệm vụ chi nhánh. 1. Vì giữ gìn bổn thế giới cân bằng, thỉnh trợ giúp thiên đạo tiêu diệt trung cực vai ác. 2. Thỉnh trợ giúp mọi người đâm thủng gông xiềng tù vây, khôi phục bổn thế giới con dân tự do thân, khôi phục thế giới hòa bình. Tuyên Vân Chi mày một chọn. Theo sát 001 lại nói tiếp. Ký chủ, này hai nhiệm vụ ngài có thể tùy tiện lựa chọn, này hai nhiệm vụ tuy là nhiệm vụ chi nhánh, nhưng là hoàn thành trong đó một cái cũng thành công đem giữ gìn thế giới hòa bình, ngài nhiệm vụ sẽ tuyên cáo hoàn thành. Cái thứ hai, nàng từ trong đầu lựa chọn nhiệm vụ. Len keng, nhiệm vụ lựa chọn thành công, ký chủ, hữu nghị nhắc nhở, ngài lựa chọn nhiệm vụ thuộc về yêu cầu cao độ nhiệm vụ chi nhánh, nếu thành công sẽ có một phần lễ vật đưa lên. Chương 388 Vương Tử cùng Ác Long 77. 001 nói, nếu là nhiệm vụ hoàn thành, sẽ có một phần lễ vật, cái này tạm thời đặt ở một bên không đề cập tới. Nhưng là nó trong miệng cái gọi là, cái thứ hai nhiệm vụ chi nhánh. Trợ giúp mọi người đột phá gông xiềng tù vây, khôi phục bổn thế giới con dân tự do thân, giữ gìn thế giới hòa bình. Đây là có ý tứ gì? Gông xiềng, tù vây, khôi phục tự do. Này đó từ ngữ, lập tức kêu nàng sở không tới hoàn thành nhiệm vụ manh mối rốt cuộc là cái gì? Đi theo. Nàng liền nghe được Vu sư nói, Mai, ngươi trên người gánh vác trách nhiệm, bảo hộ ngươi con dân an toàn, là ngươi nên làm. Hoa ái nói, lại như là ở nhắc nhở cái gì. Mai sửng sốt lúc sau, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở bậc thang phía trên hách tư. Trong mắt nhanh chóng hiện lên tinh quang, lập tức biến minh bạch Vu sư nói. Nhanh chóng mà tấn mãnh, Mai từ bên hông móc ra chính mình đến bội kiếm, thẳng chỉ hách tư, đạm kim sắc ánh mắt kiên định. Ta. Ngài ba phải đối hách tư ba khởi xướng khiêu chiến, ngươi dám ứng chiến sao? Sắc bén bội kiếm, dưới ánh mặt trời phiếm lạnh băng cùng sắc bén. Hách tư đứng ở mặt trên, trong tay thưởng thức màu bạc vương miện, môi mỏng phiếm ý cười, kia không chút để ý tư thái, giống như chưa bao giờ đem mài đặt ở trong mắt. Hắn nâng lên mí mắt, cười nhạo thanh âm từ môi mỏng trung tràn ra. Hảo! Hắn đồng ý. Nguyên bản như là như vậy nhàm chán khiêu chiến, với hắn tới nói. Là ở lãng phí thời gian. Nhưng khiêu chiến hắn người này là bị Vu sư tiên đoán đại biểu cho chính nghĩa thiên thần chi tử. Suy. Nay liền làm hắn nhịn không được muốn bóp chết cái này thiên thần chi tử. Hắn vừa ra thanh, đã bị tuyên bố là ác, không đến phản bác, bởi vì Vu sư chưa bao giờ ra sai lầm. Vì thế, hắn bị vứt bỏ. Mà sở dĩ, có thể lưu trữ hắn một hơi, làm hắn kéo dài hơi tàn. Không ngoài chính là chờ đợi cái này thiên thần chi tử lớn lên, sau đó đánh bại hắn, lấy này tới nói cho thế nhân một câu, ta vĩnh viễn không thắng chính nghĩa, vô luận ta ác lực lượng cường đại nữa, quang minh tổng hội đã đến. Đạo lý, tựa hồ thực xúc động nhân tâm. Nhưng hắn, vì cái gì là cái kia bị tiêu diệt ác? Thật giống như, có một con vô hình tay, làm từng bước quy hoạch hắn nhân sinh, hắn tồn tại chính là đi ở ác trên đường, liền tính là hắn không vì ác. Toàn thế giới con dân cũng đều sẽ bức bách hắn trở thành ác. Bởi vì, tiên đoán nột. Hắn nửa rũ con ngươi, môi mỏng phiếm quỷ dị tươi cười. Vu sư thật mạnh ho khan một tiếng, một bộ tuổi già thân thể. Nếu các ngươi yếu quyết đấu, liền đi theo ta. Nàng chống quả trượng, một cái tay khác lôi kéo Vân Ân, từng bước một, hướng lâu đài ngoại đi đến. Vẫn luôn đi đến đấu thu trường. Hách tư cùng mãi đứng lên trên, một người ăn mặc màu đen lễ phục. Tóc đen mắt đen, tư thái lười biếng tôn quý mang theo cực hạn huyền náo diễm bắt mắt, thật giống như một cái coi rẻ hết thể ám dạ vương. Một người ăn mặc màu trắng lễ phục, tóc đen mắt vàng, tay cầm bội kiếm, cao quý vương tử nhíu chặt mày nghiêm túc phi thường. Vừa mới ở lễ đường chung mọi người, không muốn bỏ qua này xuất sắc một màn, cũng theo ở phía sau đi ra. Tuyên Vân Chi vòng đến một cái so cao địa phương, đứng ở mặt trên túi người mọi người. Trong tay bánh kem khai không có ăn xong, lộng lấy con ngươi lực chú ý vẫn luôn ngưng tụ ở Hách Tư trên người, chỉ là dư quang như có như không đảo qua Vu sư, chưa bao giờ rời đi quá. Vu sư lôi kéo Vân Ân đứng ở hai người chính giữa. Nàng ho khan một tiếng. Nếu các ngươi hai cái đều đã làm tốt chuẩn bị, vậy bắt đầu đi. Nói xong, nàng từng bước một hướng ngoài vòng đi đến. Vân Ân bị nàng lôi kéo, nhịn không được ba bước quay đầu một lần quan vọng tình hình chiến đấu. Chương 389 Vương Tử cùng Ác Long 78. Vừa mới ở lễ đường, mải đối Hách Tư khởi xướng khiêu chiến. Chính là giống nhau, hai cái kỵ sĩ khởi xướng khiêu chiến, có thể từ chiến đấu trên đài đi xuống tới, chỉ có một người. Một cái khác hẳn phải chết. Vân Ân tâm gắt gao nắm chặt ở cùng nhau, nàng thấp thỏm lo âu. Nhưng Vu sư tiên đoán chưa bao giờ bỏ qua. Mai đại biểu cho quan minh, sẽ không chết, kìa, chết cũng liền ba chỉ có Hách Tư. Nàng không nghĩ Hách Tư chết. Càng muốn, không cấm đỏ hốc mắt. Đứng ở lôi đài ngoại, nàng đôi tay khẩn nắm chặt ở bên nhau, lo lắng cầu phúc bộ dáng. Tuyên Vân Chi đứng ở chỗ cao, giang giác một chút, lại cắn một ngụm trong tay bánh kem. Phía dưới không khí khẩn trương, mài sắc mặt nghiêm túc. Hách Tư, ngươi đi tìm chết đi. Nói, trong tay trường kiếm nhanh chóng xuất kích. Chiến đấu đã bắt đầu. Vừa mới bắt đầu Hách Tư tựa hồ vẫn luôn ở vào phòng ngự trạng thái. Bội kiếm cùng bội kiếm tương giao ở bên nhau. Phát ra xích kéo tiếng vang. Tuyên Vân Chi một thân váy trắng, tư thái nhàn nhã, cũng không lo lắng trận chiến đấu này kết quả. Không biết khi nào, Lão Thái Bà chống can, xuất hiện ở nàng bên cạnh người. Kịch liệt khụ sách thanh âm, vang lên. Nàng nghiêng đầu. Lão Thái Bà cười cười, trên mặt hòa ái ý cười như lúc ban đầu. Lại cùng ngươi gặp mặt, tiểu thư mỹ lệ. Tuyên Vân Chi môi đỏ câu lấy cười. Vu sư đại nhân. Nàng nhàn nhạt thanh âm vang lên. Lão Thái Bà lắc đầu, đối với Tuyên Vân Chi đối nàng cái này xưng hô cũng không nhận đồng. Ngươi không cần kêu ta Vu sư. Nàng hòa ái ngữ khí, cố ý cường điệu. Tuyên Vân Chi mèo mó đầu, nghi hoặc. Đi theo liền nghe thấy cái này Lão Thái Bà nói. Người khác kêu ta Vu sư, là bởi vì ta có thể đoán trước người khác vận mệnh cùng với tương lai, chính là ngươi, ra ngoài ta dự kiến. Tuyên Vân Chi cánh tay đặt ở một cục đá thượng, một tay chống đầu. Thanh âm mang theo ý cười. Vu sư đại nhân đây là có ý tứ gì? Giọng nói của nàng nhàn nhạt dò hỏi. Đi theo liền nhìn đến Lão Thái Bà cặp kia bích sắc đôi mắt nhìn về phía nàng. Ngươi vốn dĩ, đã sớm nên bị mải giết chết, vì cái gì lại sống? Tuyên Vân Chi sửng sốt. Nàng nhìn về phía cái này Lão Thái Bà, mày nhẹ chọn một chút. Không có ngôn ngữ, ánh mắt lại ý vị thâm trường. Cái này Lão Thái Bà, thế nhưng biết nàng là Long. Quan trọng nhất chính là, Lão Thái Bà vừa mới nói kia phiên lời nói. Nàng đã sớm hẳn là bị mải giết chết bốn. Lão Thái Bà nói thực khẳng định, nôn chi chuẩn xác, thật giống như, vận mệnh của nàng đã sớm bị viết hảo. Bởi vì Tuyên Vân Chi tránh thoát, cho nên mới đưa tới cái này Lão Thái Bà chú ý bốn. Loại cảm giác này bốn. Tuyên Vân Chi nhìn Lão Thái Bà, tay nàng nhẹ nhàng nắm chặt khởi. Trong đầu mơ hồ như là bắt giữ tới rồi cái gì. Cái này thần bí Lão Thái Bà, bị người coi là Vu sư đại nhân, có đoán trước người khác tương lai năng lực. Nàng theo như lời mỗi một câu tiên đoán trước nay đều không có bỏ qua. Nếu chuẩn xác đến nước này, cẩn thận ngẫm lại quả thực làm người ra đầu tê dại. Tiên đoán đã không thể xưng là tiên đoán, này bốn chính là ở thao tác người khác nhân sinh. Người có vô số loại khả năng, có lẽ bởi vì một chuyện nhỏ, mà vận mệnh bánh răng chuyển động thay đổi tương lai đã phát sinh sở hữu hết thảy. Bởi vì tương lai là không biết cùng vô pháp đoán trước, đây mới là người tồn tại thăm dò ý nghĩa. Nhưng bởi vì cái này Vu sư tồn tại, mọi người vận mệnh đều đã biết. Mãi bởi vì tiên đoán thành chính nghĩa hóa thân, nhưng hắn vẫn là ích kỷ, tàn sát hắc ám lâu đài vô tội hạ nhân, vì chính mình ích lợi cưỡng bức muôn cưới vân ân. Liền tính là như thế, bởi vì Vu sư tiên đoán, mọi người liền tính là đã biết cũng sẽ vì mãi trăm phương nghìn kế tìm kiếm một cái thích hợp lý do giải vây. Chương 390 Vương Tử cùng Ác Long 79. Hắn chính là thiên thần chi tử, sao có thể sẽ làm chuyện xấu đâu. Tuyên Vân Chi nhìn Lão Thái Bà, trong mắt cảm xúc nhanh chóng hiện lên. Lão thái bà lại là cười ra tiếng tới, rồi tay vô vô Tuyên Vân Chi bả vai. Ngươi không cần nghĩ nghiên cứu ta cái này lão bà tử, liền tính là ngươi đào thoát ta đoàn trước, ngươi cũng vô pháp biết ta là ai. Lão thái bà nói thâm ảo. Tuyên Vân Chi đứng ở chỗ đó vẫn không nhúc nhích. Phía dưới trên lôi đài, chiến đấu đánh lửa nóng, lại nghe tạch một tiếng. Hách Tư tựa hồ muốn bắt đầu phản kích, hắn khỏe môi phiếm cười, quỷ dị mà tà tứ. Cùng mài liếc nhau lúc sau, không tiếng động phun ra hai chữ. Đi tìm chết. Nói xong lúc sau, nhanh chóng quay người, bội kiếm quay cuồng lấy một loại tất cả mọi người không có gặp qua chiêu thức. Bội kiếm lấy một loại quỷ dị thị giác về phía sau một chút thọc vào mài trong thân thể. Vừa vặn một màn này bị Tuyên Vân Chi nhìn đến. Nàng chấp chấp con ngươi, lộng lấy con ngươi xẹt qua ánh sáng, môi đỏ thổ lộ. Đông doanh kiếm thuật. Đương nàng thấy như vậy một màn thời điểm, trong tay khẩn nắm chặt bánh kem thoáng dùng sức. Đây là thế giới cổ tích, sao có thể sẽ có đông doanh kiếm thuật. Liên tính là người kia là Hách Tư, cũng tuyệt đối không có khả năng sẽ. Đi theo, nàng trong đầu đột nhiên vang lên trước trong thế giới, Tư Vân Tả ký ức đột nhiên trở về. Liên quan trước mấy cái thế giới ký ức đều có. Chẳng lẽ sáu? Nàng trừng lớn đôi mắt. Lão thái bà nghe được Tuyên Vân Chi đột nhiên nói ra mấy cái nàng nghe không hiểu từ ngữ, lại nhìn nàng nhìn về phía Hách Tư ánh mắt như vậy kinh ngạc. Lão thái bà suy tư lúc sau, đột nhiên bật cười lên. Hoa ái ý cười, chút nào không có công kích tính. Trách không được ngươi có thể chạy thoát ta đoán trước, nguyên lai, ngươi cũng là người từ ngoài đến. Tuyên Vân Chi nghe nàng lời nói, ngẩng đầu. Cái gì kêu cũng là người từ ngoài đến. Lão thái bà cười ý bảo lôi đài trung Hách Tư. Ngươi thật sự không rõ. Nàng nhìn lôi đài trung Hách Tư, hắn đánh nhau sạch sẽ lưu loát, hoàn toàn đều không có mải cái loại này khoa trương chiêu thức cổng kềnh mà dư thừa động tác. Buông xuống hạ đôi mắt, thanh âm gần như lẩm bẩm. Nguyên lai, khôi phục ký ức. Đây là chuyện khi nào? Nàng vì cái gì không biết? Hách Tư tuyệt đối không có khả năng ngay từ đầu liền mang theo ký ức điểm này nàng phi thường khẳng định. Là ở phía sau tới nhật từ sao? Chẳng lẽ là ba cho rằng nàng bị giết thời điểm? Nàng ở suy tư, lão thái bà cười như cũ hòa ái, nàng nhìn phía dưới lôi đài đột nhiên nói. Hách Tư muốn giết chết mày, chính là ta bất thắng chính. Mày không thể chết được, ngươi nói đúng không? Tuyên Vân Chi nâng lên mắt, nhìn về phía lão thái bà. Ẩn ẩn. Nàng cảm thấy này lao thái bà phải làm điểm cái gì? Hách Tư rất chậm động tác, đem trường kiếm từ mải trong thân thể rút ra, sau đó lại sắp muốn rơi xuống, trực tiếp muốn cắm vào mải ngược chỗ. Liên nhìn cái kia lão thái bà tay nâng rơi xuống, trong tay quải trượng đánh ở trên mặt đất. Thật mạnh một tiếng. Đột nhiên trong nháy mắt, sở hữu hết thể đều bất động. Giống như là bị đọng lại cấm. Một chúng con dân trên mặt kia khoa trương kinh hô, cùng hoảng sợ ánh mắt. Mài trên người huyết lỗ thủng, liền máu đều yên lặng. Hách Tư ba tựa hồ còn có thể động tác, chỉ là trường kiếm giơ lên, hắn muốn rơi xuống, lại bị một cổ sức lực gắt gao khống chế, thủ đoạn ở không trung run rẩy, trường kiếm nơi tay, lại không cách nào rơi xuống. Tuyên Vân Chi trừng lớn đôi mắt, nhìn chung quanh sở hữu bị yên lặng hết thảy, như là liền thời gian đều tại đây một cái chớp mắt dừng. Nàng ngẩng đầu nỗ lực khắc chế chính mình trong lòng khiếp sợ, nhìn đứng ở nàng trước mắt lao thái bà. Liên nghe cái kia lão thái bà cười cười, sắc mặt như cũ hòa ái. Chương 391 Vương tử cùng ác long 80. Ta tiên đoán trước nay đều sẽ không làm lỗi. Nàng lời này như là biểu thị cái gì? Đi theo bành một tiếng, Hách Tư bị một cổ không rõ mạnh mẽ hung hăng quăng đi ra ngoài nện ở cây cổ thượng, phun ra một ngụm máu tươi. Kia lão thái bà tiếng cười hòa ái. Mày sẽ giết chết Hách Tư, đây là chú định, sở hữu hết thể đều sẽ không thay đổi. Giống như là, nàng tiên đoán như vậy. Nàng tiếng nói vừa dứt, bùng một tiếng, nàng trong tay quải trượng lại lần nữa đánh mặt đất, hết thể lại khôi phục như thường. Sở hữu con dân đều không có phản ứng lại đây là chuyện như thế nào, chính là nháy mắt công phu, Hách Tư bị thật mạnh đánh rơi ở cây cột thượng trọng thương trên mặt đất. Không ít người đều phát ra kinh hô. Đây là có chuyện gì? Không biết, chỉ là chớp mắt công phu Hách Tư đã bị đánh thành cái dạng này. Là Mải Vương tử động tay sao? Chính là xem Mải Vương tử bộ dáng cũng suy yếu không được đi. Sao có thể sẽ đem Hách Tư đánh thành như vậy? Chẳng lẽ ba là Thượng Đế Hiển Linh? Đúng rồi. Mải là thiên thần chi tử, hắn chịu chính nghĩa bảo hộ, nhất định là cái dạng này, vừa mới nhất định là có kỳ tích xuất hiện, mày. Cố lên. Chung quanh tiếng gọi ầm ĩ một mảnh, mọi người cũng không biết vừa mới đã xảy ra cái gì, cho nên bọn họ đem này hết thể quy công với mải chịu thượng đế bảo hộ. Hắn là thiên thần chi tử, là người tốt, cho nên sẽ đã chịu thần phù hộ. Vân Ân phe phẩy đầu, nước mắt không ngừng đi xuống lưu. Không. Nàng lung lay sắp đổ, hình như là đồng cảm như bản thân mình cũng bị giống nhau. Mài che lại chính mình đổ máu miệng vết thương, đứng dậy. Hắn nhặt lên bội kiếm, cao cao nâng lên. Ánh nắng chiếu xạ ở kia một thanh bội kiếm thượng, phát ra lộng lẫy quang mang. Ta lấy chính nghĩa danh nghĩa, chế tài ngươi. Sắc mặt của hắn tuy rằng tái nhợt suy yếu, nhưng là thanh âm kiên định, sắc bén kiếm đầu, thẳng chỉ Hách Tư. Phía dưới tiếng hoan hô một mảnh. Mài! Cố lên! Cố lên! Mài vương tử! Áo! Ta Mài vương tử! Ngươi thật là toàn thế giới nhất anh dũng người. Một trận khen thanh. Hách Tư phiếm ngăm đen con ngươi nhìn chằm chằm cái kia hướng tới chính mình thẳng chỉ trường kiếm. Hắn nỗ lực muốn động động ngón tay, lại không cách nào nhúc nhích nửa phần. Máu tươi phun ra đầy đất, khoe môi vết máu mới tàn lưu ấm áp. Thân thể hắn bị một cổ lực lượng gắt gao ấn trên mặt đất, không cho hắn động nửa phần. Thật giống như vận mệnh ở nói với hắn, ngươi đang chết. Tuyên Vân Chi nheo lại đôi mắt, tốc độ mau làm người phản ứng không kịp, nàng một phen bóp ở một bên Vu sư cổ, tố bạch tay sức lực đại cực kỳ. Kêu kia lão thái bà thân thể ghé vào trên tường. Cho hắn cởi bỏ. Nàng nhàn nhạt thanh âm mang theo hờ hững. Lão thái bà đầu khái ở trên tảng đá, bởi vì Tuyên Vân Chi lực đạo rất lớn, thế cho nên trong nháy mắt trên đầu liền xuất hiện một khối bầm tím. Lão thái bà trên mặt hòa ái tươi cười có trong nháy mắt cứng đờ, bất quá giây lát, cười nói. Ngươi từ ngoài đến, tuy rằng ngươi không chịu ta thao tác, nhưng là, ngươi giết không chết ta. Thượng tuổi khàn khàn thong thả thanh âm, nghe vào nàng lỗ thai như vậy trói thai. Lời nói rơi xuống, Tuyên Vân Chi mặt khác một bàn tay khắp huyết chu châm đã xuất hiện ở tay nàng tâm. Nâng lên tay tới, đương kia lão thái bà nhìn đến Tuyên Vân Chi trong tay cây châm thời điểm, đôi mắt trợn co rụt lại. Lại là không kịp nói chuyện, cây châm đã cắm vào nàng trái tim chỗ. Tí tách, có thứ gì nhỏ giọt tới rồi trên mặt đất. Lão thái bà không thể tin tưởng, nhìn trái tim chỗ miệng vết thương, màu lam nhạt chất lỏng hạ xuống đến trên mặt đất. Nháy mắt xuống nước một tảng lớn thổ địa. Chương 392 Vương tử cùng ác long 81. Cái này vu sư huyết, thế nhưng là màu lam. Tuyên Vân Chi hít mắt, không nói gì. Tự cố đem cây châm rút ra. Lão thái bà lập tức quỳ xuống trước trên mặt đất, vốn di tuổi già sức yếu mặt càng như là bị mất hơi nước, nhanh chóng già nua, gầy như sải cốt, nàng ngực chỗ kia màu lam nhạt chất lỏng còn ở lưu, không ngừng lưu, mà nàng như cũ liên tục già cả. Âm một tiếng, trong tay quải trượng từ trong tay chạy xuống đi ra ngoài. Này đó lao thái bà đều giống như không có phản ứng, nàng chỉ là vẫn luôn ở nhìn chằm chằm Tuyên Vân Chi trên tay kia cái cây châm. Huyết hồng giống như khắp huyết, màu đen dây đằng quấn quanh. Chỉ là một cái cây châm thôi. Sao có thể sẽ thương nàng? Lại sao có thể, kêu nàng như vậy sợ hãi run sợ, run rẩy đến cơ hồ muốn duy trì không người ở hình thái. Rốt cuộc, kia trương làm bộ từ ái trên mặt, không còn có những cái đó dối trá biểu tình. Lao thái bà run rẩy môi. Ngươi, thứ này, nơi nào được đến? Tuyên Vân Chi rũ mắt quét nàng liếc mắt một cái, trong mắt không mang theo bất luận cái gì tình cảm. Quần áo xe rách mở ra, nàng trực tiếp từ chỗ cao nhảy xuống, giữa không trung biến thành hắc long. Tấn manh hướng tới mải bay đi. Ô ô ô ba. Long tức cùng với siêu cường kình phong gào giống ra tiếng. Tất cả mọi người thét chói tai khiếp sợ. Nhìn mải trong tay trường kiếm sắp muốn đâm thủng Hách Tư thân thể, nàng một cái phi phác, trực tiếp đem mải phát gục. Ở mải kinh ngạc, sợ hãi, khiếp sợ, không thể tin tưởng ánh mắt chung, tận mắt nhìn thấy kia đen nhánh long chảo dùng sức xuyên thấu hắn trái tim. Như nhau, lúc trước hắn đối đại hắc long như vậy. Tiểu hắc long xuất hiện, dọa chạy sở hữu con dân. Thét chói tai, hôn tạp sợ hãi, thoát đi cái này địa phương. Vân Ân nhìn đến hắc long, hơn nữa bản thân thấp thỏm bất an, thế cho nên thân mình quá yếu trực tiếp ngất xỉu. Liên ở tiểu hắc long muốn rút ra long chảo, đứng dậy rời đi thời điểm. Nàng phát hiện thân thể của mình vô pháp lúc nhích. Vô luận nàng cỡ nào dùng sức, đều không có biện pháp đem tay rút ra. Chính là, mải còn ở kéo dài hơi tàn, chung quanh hết thể cũng không có bị yên lặng, không thể động chỉ có nàng cùng Hách Tư. Liền nghe thịch thịch thịch, là quải trượng gõ trên mặt đất thanh âm. Ở trên lôi đài phương quan chiến địa phương, một cái kỳ quái đồ vật, chống quải trượng từ phía trên đi xuống tới. Đó là một cái ba tản ra kim sắc quang mang đám mây. Nó như là có ý thức, cùng với thịch 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 thanh âm, đi lên lôi đài. Đứng ở tiểu hắc long trước mặt. Cái kia đạm kim sắc vân, không ngừng kích động. Căn bản cũng không biết này đoàn đồ vật như thế nào ra tay, đi theo tiểu hắc long thân thể đã bị đánh đi ra ngoài, phát ra kịch liệt nước nở thống khổ thanh âm. Hách tư đôi mắt cơ hồ nháy mắt có chặt. Hắn muốn đứng dậy, nhưng là không thể động đậy. Trong mắt đen nhánh màu đen quay cuồng kích động, lệ khí tận trời, nhìn kia đoàn không biết là gì đó đồ vật. Tại đây yên tĩnh thời điểm, kia đoàn đồ vật, thế nhưng nói chuyện. Hai cái, người từ ngoài đến. Không phải già nua xa xưa thanh âm, mà là ách ba rất kỳ quái hoa hoa âm. Thật giống như là ba máy móc thanh âm cùng hoa hoa âm kết hợp, nghe tới khiến cho người cảm thấy không thoải mái. Nó vừa nói lời nói, phong vân kích động, thiên đều trở tối, mang theo mưa gió sắp đến. Các ngươi phá hủy ta chế định quy tắc, đã sớm nên chết đi. Tuyên Vân Chi nằm trên mặt đất lấy hắc long tư thái ngực khẩu trên dưới phập phồng hơi tàn. 001, 001. Nàng hô một tiếng. Ký chủ, ta ở. Đó là thứ gì? Bổn thế giới cổ tích quy tắc chế định giả, sở hữu vận hành đều là nàng ở khống chế. Chương 393 Vương tử cùng ác long 82. Có ý tứ gì? Nó chúa tể, sinh ra, tử vong, mỗi người phát triển quỹ đạo, chỉ cần nó tưởng đều có thể thao tác, các ngươi nhân loại thường nói, đây là vận mệnh. Tuyên Vân Chi nghe 001 nói có chút minh bạch lại có chút hồ đồ. Giống như là một cái căn bản không phải nàng có khả năng tưởng tượng cách cục đồ vật lập tức xuất hiện ở nàng trước mắt, thế cho nên hoàn toàn vô pháp lý giải. Ký chủ, ngài có thể lý giải thành, nó chính là các ngươi nhân loại trong miệng vận mệnh, bất quá, ở trong thế giới này, cùng với ở chúng ta hệ thống tư liệu xưng hô, chúng ta càng thích xưng hô nó thiên đạo. Tuyên Vân Chi gắt gao nhìn chằm chằm kia một đoàn kim quang sán sán kích động đồ vật. Thiên đạo! Thiên đạo! Thứ này, thế nhưng chính là thứ này. Nói như thế nào? Khiếp sợ sao? Không, so sánh với khiếp sợ, nàng trong lòng càng có một cổ buồn bực nghẹn. Nếu thiên đạo là chống đỡ một cái thế giới tuần hoàn tồn tại, kia nó hiện tại lấy như vậy hình thức xuất hiện, hơn nữa yêu cầu tất cả mọi người dựa theo nó lộ tuyến đi. Đây là cái gì? Này xem như có ý tứ gì? Cho nên nơi này người sống cả đời, đều không thắng nổi cái này cái gọi là thiên đạo một câu. Nó nói là ác đó là ác, nó nói là thiện liền bị vạn người ủng hộ. Nó, xem như cái gì ngoạn ý nhi? 001 phát hiện ra ký chủ cảm xúc, thế cho nên nói. Ký chủ, cái này thiên đạo là nắm giữ thế giới này, bởi vì một ít sai lầm, khiến cái này thiên đạo thay đổi nguyên bản vận tắc phương thức, ngài cũng có thể lý giải vì, đây là một cái tà ác thiên đạo. Nó đem thế giới này người toàn bộ tù vây trở thành ngoạn vật, mà ngài nhiệm vụ chi nhánh đó là tiêu diệt nó, làm thế giới này lại tự hành ra đời một cái khác thiên đạo, làm thế giới này tự động tiêu hóa, khôi phục con dân tự do. Tuyên Vân Chi nghe nhiệm vụ này, không biết nên là muốn giết chết 001 vẫn là như thế nào. Là, cái này thiên đạo là nên bị tiêu diệt. Chính là, muốn nàng đối kháng thiên đạo. 001 như thế nào không dài đầu óc. 001, ta có thể đem nó chiến thắng khả năng tính có bao nhiêu đại. Ngàn phần có 10. Hách, thế nhưng còn có cơ hội. Tuy rằng tự dễ ước, nhưng là nàng đầu đã nhanh chóng bắt đầu vận chuyển. Dựa theo đạo lý đây là lấy chứng trọi đá căn bản vô pháp thực hiện, rốt cuộc nàng là người, không phải thượng đế, nhưng là này thiên đạo từ mỗ một phương diện tạm chấp nhận là mọi người trong miệng thượng đế. Kia nàng thắng xác suất từ đâu mà đến. Nháy mắt liền vang lên vừa mới cái này thiên đạo huyền hóa ra vu sư bị nàng giết chết tình cảnh. Cây châm. Cái kia cây châm. Nàng trong đầu nghĩ, đi theo khắp huyết chu châm biến ảo tới rồi long chảo phía trên. Cơ hồ là ở một chạm vào kia cây châm đồng thời, thân thể của nàng liền có thể động. Thiên đạo tựa hồ đối nằm trên mặt đất hách tư phi thường cảm thấy hứng thú. Vang một tiếng hách tư thân thể bay ra đi rất xa, phun một tiếng, lại một ngụm máu tươi phun ra. Tuyên Vân Chi nắm cây châm ra sức bay qua đi, nàng đem cây châm thẳng tắp cắm vào thiên đạo hình thành vân trong đoàn. Sau đó bay đến hách tư bên người mới vừa dừng lại hạ. Vang một tiếng, nàng phun ra một ngụm long huyết. Thân thể không chịu khống chế ngã xuống. Hách tư màu đen đôi mắt quay cuồng lợi hại hơn, run rẩy thân thể, lại không cách nào hành động nửa phần, chẳng sợ nâng lên một ngón tay đều không thể làm được. Vừa mới, là nàng hộ hắn. Kêu một chút, là muốn đánh vào hắn trên người. Nếu, hắn có được lực lượng cường đại, liền không đến mức sẽ tới hiện tại cục diện. Trong đầu không ngừng quay cuồng cơ hồ muốn cắn nuốt rất sở hữu ý tưởng. Trong mắt màu đỏ tươi chi sắc thoáng hiện. Tiểu Hắc Long nâng lên long chảo, muốn sờ sờ hắn mặt, lại ở nâng lên nháy mắt lại vô lực buông xuống đi xuống. Chương 394 Vương tử cùng Ác Long 83. Kia suy yếu bộ dáng, làm Hách Tư đã chịu kích thích. Nàng muốn chết sao? Lại muốn, đã chết sao? Không, không thể. Tuyệt đối, không thể. Màu đỏ tươi chi sắc dây lát cắn nuốt rất trong mắt đen nhánh. Một đôi đỏ đậm đôi mắt, nhìn qua dây tiếp theo liền sẽ tích xuất huyết tới giống nhau. Suy. Cười từ hắn yết hầu chỗ sâu trong truyền ra. Đưa một giọt nước từ kiểu diễm cánh hoa thượng không dám gánh nặng nhỏ giọt xuống dưới, vốn là muốn dễ chịu cánh hoa dễ cây, lại chợt ở giữa không trung đình trệ. Hoa nhi kiểu diễm, không trung mây đen dày đặc, mang theo mưa gió sắp đến, sấm sét âm ầm, tia chớp ở không trung vẽ ra độ cung, cũng ở trong nháy mắt thiên lặng ở. Sở hữu hết thảy, liền tính là thổi qua phong, đều bị khống chế cưỡng chế tính yên lặng. Mà ở này thế giới cổ tích đấu thú trường, còn có một người, một đoàn đồ vật chưa từng bị khống chế đình trệ. Hách tư ba, áo không, so với hách tư, hắn càng thích tư vân tả tên này. Hắn chậm rãi đứng dậy, kia một thân ập vào trước mặt áp lực, âm u, gọi người hít thở không thông khủng bố chi phối cảm, như cũng là tuấn mỹ vô song bộ dáng, môi mỏng ngậm lười biếng mà quỷ dị cười. Tựa hồ hết thể như thường, chính là lại như là hoàn toàn bất đồng người. Hắn so chi phía trước, càng âm u, đáng sợ, giống như là từ trong địa ngục đi ra, hắc ám đến ánh sáng mặt trời chiếu ở hắn trên người đều sẽ bị nháy mắt cắn ướt. Đó là, vô tận lại hư vô hắc ám. Hắn méo mó đầu, nhìn chính mình trên người còn tản ra mùi máu tươi màu đen quần áo, đầu ngón tay đụng vào lây dính đến một chút huyết sắc, này dính nhớp lại quen thuộc mùi máu tươi. Hắn, thực thích đâu? Đi theo tầm mắt lại dừng ở bị dừng hình ảnh tiểu hắc long trên người, trong mắt không có chút nào biến hóa, xích huyết mắt đỏ như lúc ban đầu diễm lệ. Ngài, là ai? Quỷ dị không thoải mái hoa hoa âm, rất xa vang lên. Nó không phải nói ngươi, mà là tôn sưng, ngài. Hắn theo thanh âm nhìn lại, nhìn đến một đoàn trộn lẫn tạp đạm kim sắc vân đoàn ở bất quy tắc cuộn cuộn. Nó trên người cắm một quả cây trâm, đang tản phát ra màu đỏ tươi quang. Tư vân tả một tay sao ở túi tiền trung, nhấc chân, từng bước một hướng nó trước mặt đi đến. Mà hắn môi đi một bước, đều có thể nhìn đến thiên đạo quần quận lợi hại hơn. Cầu, cầu ngài, cứu ta. Ở tư vân tả sắp tới gần thời điểm, thiên đạo hướng hắn phát ra cầu cứu tín hiệu. Bởi vì kia cái cây châm, cũng không biết vì cái gì, chỉ là một quả cây châm thôi, nhưng là đường kia cái cây châm cắm vào nó trong cơ thể thời điểm. Nó cảm nhận được một cổ phi thường cường đại áp bách lực lượng, ở đem nó hung hăng xé rách mở ra. Nó là bất tử bất diệt, cùng thế giới này cùng tồn tại thiên đạo. Nhưng là, lại thật sâu cảm nhận được chính mình bị tiêu ma một chút biến mất. Thậm chí còn nó thế nhưng vô pháp khống chế. Nay không thể tưởng tượng trình độ, vượt qua nó lý giải phạm vi, thậm chí hoàn toàn không rõ cái này cây châm vì cái gì sẽ có như vậy cường đại hủy thiên diệt địa lực lượng. Lại ở một cái bình thường người từ ngoài đến trên người. Tư vân tà nhìn nó nửa ngày lúc sau, đột nhiên duỗi tay, ngón tay thon dài xuyên qua vân đoàn, đem kia cái cây châm lấy ra tới cầm ở trong tay thưởng thức. Nhưng là, kia vân đoàn vừa mới bị xuyên qua đi địa phương trực tiếp biến mất thành hư vô. Vân đoàn phát ra một loại thống khổ quái dị xé rách thanh âm. Như là ở chịu nó không thể thừa nhận dày vò, cây châm lấy ra, nhưng không những không có chuyển biến tốt đẹp. Ngược lại là một cổ càng hắc ám lực lượng cường đại ở đem nó nghiền nát trọng tổ, lại nghiền nát trọng tổ, như vậy một lần lặp lại không ngừng tiêu ma nó lực lượng. Đối này, tư vân tà dường như không có phát hiện, chỉ là buông xuống con ngươi thưởng thức chính mình trong tay cây châm. Chương 395 Vương tử cùng Ác Long 84. Mỏng lạnh ngôi, phía màu đỏ tươi nhìn qua huyên náo diễm cực kỳ. Cùng với kia nghẹn ngào quái dị đau đớn thanh âm. Cho đến kia một đoàn vân đoàn biến mất hầu như không còn một tia không dư thừa. Hắn nâng nâng mi mắt, trong tay nắm chặt cây trầm, nhìn chung quanh toàn bộ yên lặng hết thảy. Trong ánh mắt nhìn không tới một tia ánh sáng. Cái loại này nhàm chán đến cực điểm mệt mỏi, thậm chí là lệ khí, đều ở vô hình chung một chút mở rộng. Thật sự là không thú vị cực kỳ. Hắn cúi đầu, đang xem đến trên mặt đất nằm tiểu hắc long thời điểm, trong mắt nhanh chóng xẹt qua một mạt ánh sáng. Thực thiện, nếu ngươi không cẩn thận bắt giữ là vô pháp phát hiện. Hắn bước chân đi đến tiểu hắc long trước mặt. Không lưng bám vào người, nhìn này một đầu cái đầu không tính tiểu nhân hắc long. Méo mó đầu, tựa hồ rất có hứng thú. Hắn vươn đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào tiểu hắc long gương mặt, ngạnh ngạnh. Lại nhịn không được dùng tới một ít sức lực chọc chọc. Huyết, theo hắn đầu ngón tay chạy xuôi xuống dưới. Hắn trố mắt trụ, nhìn tiểu hắc long trên mặt miệng vết thương. Tựa hồ là không nghĩ tới sẽ đem nó lộng thương. Màu đỏ tươi trong mắt vô pháp tìm tòi nghiên cứu hắn cảm xúc. Chỉ là nhìn đến hắn dán qua đi, vươn đầu lưỡi liếm, liếm rất trên má nàng huyết. Nhấm nháp huyết hương vị, sắc bén màu đỏ tươi môi mỏng nổi lên một mặt cười tới. Hắn nâng lên tay búng tay một cái. Trên bầu trời tia chớp biến mất, theo sát tầm vang một tiếng tiếng sấm vang lên. Phong vân lại lần nữa kích động. Tí tách, tiểu diễm đóa hoa thượng sương sớm một giọt tiếp theo một giọt đi xuống hạ xuống. Thời gian khôi phục bình thường, hết thể toàn bộ đều khôi phục bình thường. Tư vân tả trong mắt đen nhánh nhan sắc rút đi, lại lần nữa khôi phục nồng đậm màu đen. Hắn méo mó đầu, môi mỏng độ cung quỷ dị. Đi theo một phen bế lên tiểu hắc long, đi ra ngoài. Tiểu hắc long hôn mê ở hắn trong lòng ngực. Đương Tuyên Vân Chi lại lần nữa có ý thức thời điểm, chính mình đã về tới lâu đài cổ trung. Trong óc không không một thanh âm vang cái không ngừng. Len keng, chúc mừng ký chủ, thành công hoàn thành thí nghiệm vị diện nhiệm vụ cùng với yêu cầu cao độ nhiệm vụ chi nhánh ngài đem đạt được chỉ số may mắn thêm tam, cùng với đại lễ bao một phần. Tuyên Vân Chi chính mơ hồ, liền nghe không không một theo sát nói. Ký chủ, ngài nhiệm vụ đã hoàn thành. Bởi vì ngài lần này hoàn thành nhiệm vụ có thể nói hoàn mỹ, cho nên không không một cố ý khen thưởng ký chủ có thể ở thế giới này nhiều dừng lại 3 ngày. 3 ngày lúc sau, ký chủ ngài sẽ trở lại trạm không gian, tiến hành tiếp theo cái nhiệm vụ. Vì cái gì là 3 ngày? Ký chủ, ngài lúc sau chính mình liền sẽ đã biết. Tuyên Vân Chi không có lại ứng nó. 3 ngày. Ở dự tính của nàng Trung, nàng là tưởng lưu tại thế giới này, vẫn luôn bồi Tư Vân Tả. Rốt cuộc nàng chi trường thọ đan cũng là nguyên nhân này. Bất quá không không một lần này nhiều cho nàng 3 ngày, còn một bộ thần bí hề hề bộ dáng, nàng tính toán xem tình huống lại nói. Mở to mắt, nàng nằm ở trên giường, Tư Vân Tà ngồi ở một bên ghế trên, trong tay chính phủng một quyển nàng kêu không nổi danh tự thư. Thon dài thân ảnh, tuấn mỹ đến tinh xảo sườn mặt. Nhất cử nhất động đều hoàn mỹ đến không thể tưởng tượng. Tư Vân Tà nhận thấy được nàng tỉnh lại, ngẩng đầu. Mỏng lạnh khỏe môi ngậm cười, đen nhánh như mực đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng. Hắn trực tiếp ném xuống trong tay thư, khinh thượng thân tới. Một chút liền đem nàng đè ở trên giường, nóng rực tư ma môi răng tương giao hôn theo sát rơi xuống. Chặt chẽ đem nàng khống chế trong ngực chung. Kịch liệt hôn môi. Thuần thuộc hôn môi, quen thuộc đến không thể lại quen thuộc thân thể. Hắn bàn tay xuyên qua thảm lông vuốt ve ở nàng một tấc tấc tinh tế trên da thịt. Mang theo kịch liệt mà khắc cốt cảm xúc. Nô! Nàng thanh âm chuốt xuống mà ra. Một cái hôn môi kết thúc, hắn ngẩng đầu, nhìn thở hồng hộc bị hắn đè ở dưới thân nữ nhân. Ngươi còn biết tỉnh lại. Ân. Chương 396 Vương tử cùng ác long 85. Tuyên Vân Chi từng ngụm thở phì phò, đôi tay để ở hắn ngực thượng. Ngươi, ngươi bốn. Tư Vân Tà ở nàng khỏe môi thượng rơi xuống một hôn, cười tà tứ mị hoặc. Ta cái gì? Ngươi chừng nào thì khôi phục ký ức. Trừng mắt một đôi ngập nước mắt to, nhìn hắn. Tư Vân Tà sửng sốt, môi mỏng ngậm ý cười, đem nàng ôm sát ở trong ngực, nằm nghiêng tới rồi bên kia. Ở ta phát sốt sinh bệnh thời điểm. Hắn không chút nào che giấu, dễ nghe thanh âm phiếm từ tính. Tuyên Vân Chi chớp chớp mắt, phát sốt sinh bệnh thời điểm 4. Cũng chính là nàng ba bị giết dùng sống lại đan sống lại lúc sau. Hắn đầu để ở nàng bả vai chỗ. Buồn tiếng cười từ yết hầu chỗ sâu trong truyền ra. Chi nhi đối hách tư thật tốt, lại quá phận yêu cầu đều sẽ đáp ứng, đều sắp làm ta ghen ghét. Tuyên Vân Chi hừ hừ 2 tiếng, dối tay đẩy đẩy thằng nhãi này. Hách tư còn không phải là ngươi. Nàng nghi hoặc vừa buồn cười. Người nào đó cọ sát từ nàng cổ chỗ rơi xuống một cái dấu hôn, khiến cho một mảnh phấn hồng. Còn là ghen ghét ba hận không thể giết hắn. Hắn lầm bầm lầu bầu nói âm ngon nói. Nàng rôi tay nhịn không được đẩy đẩy hắn, dở khóc dở cười.
Uy, ngươi, lúc ấy ba là ngươi bị thương, mới có thể như vậy.
Tờ mờ giờ, rõ ràng đều là cùng cá nhân, nàng cũng liền buồn bực cũng không biết người này rốt cuộc ở ghen ghét chút cái gì. Còn nữa, hắn không phải sinh bệnh thời điểm khôi phục ký ức sao?
Liền tính là cùng hắn lan giường, kia cũng là khôi phục ký ức hắn a.
Hắn tiến đến nàng trên má hôn hôn, dính nhớp lại nóng rực hôn một chút rơi xuống, tràn ngập từ tính ý cười từ yết hầu chỗ sâu trong phát ra tới.
Ta còn trước nay chưa thấy qua chi nhi như vậy hảo lừa gạt, vô luận là ta muốn cái gì, khi nào, cái gì tư thế, ngươi toàn bộ đều đáp ứng, nếu là ta lại lần nữa sinh bệnh, chi nhi còn sẽ như vậy.
Thuyên Vân Chi vươn tố bạch tay, sờ đến hắn bên hông, ngoài cười nhưng trong không cười dùng sức một ninh.
Nay biện pháp, lừa một lần, lại lừa lần thứ hai ngươi cảm thấy ta còn sẽ mắc mưu.
Nàng cắn chặt răng, trên mặt một mảnh hương nhạt.
Trách không được, kia một đoạn thời gian người này hoàn toàn một sửa phía trước tiết chế, cơ hồ mỗi ngày đều phải đem nàng kéo ở trên giường cọ sát, tắc cầu vô độ, liền hận không thể hai người phải làm chết ở trên giường giống nhau. Hơn nữa hoàn toàn mặc kệ miệng vết thương có thể hay không vỡ ra, giống như là mê muội giống nhau.
Lúc ấy nàng còn tưởng rằng là mất mà tìm lại sau bất an, khiến cho nàng còn mềm lòng lại đau lòng.
Lộng nửa ngày, nguyên lai là khôi phục ký ức, một chút đều không quan tâm.
Hắn tùy ý nàng phát giận nhéo chính mình bên hông thịt, đại trưởng du tẩu ở thân thể của nàng thượng.
Chi nhi,
mị hoặc thanh âm lây dính tình dục, một chút khẽ nàng tiếng lòng.
Nhìn kỹ kia trương tuấn mỹ mặt, đôi lông mày mắt đuôi không biết khi nào đã mang lên tình nghiệm, này tiết tấu, này trầm hạ thanh tới câu nhân tâm ngứa thanh âm.
Trực tiếp kêu nàng mềm nửa bên thân mình.
Người nào đó tự nhiên cũng đã nhìn ra, ý cười giặt rào, lập tức xoay người lại lần nữa ngăn chặn.
Ở kia môi đỏ thượng rơi xuống một hôn, tiến tới cọ sát.
Triền miên lâm ly một màn, tại đây buổi sáng từ từ dâng lên sáng sớm kéo ra mở màn.
Trong phòng xuân ý giặt rào. Phiên Vân Phúc Vũ.
Lâu đài lầu 1, một đống bác sĩ đứng ở chỗ đó, đối với Đường Nhất lắc lắc đầu.
Tiên sinh, chúng ta thật sự là không có cách nào, còn thỉnh ngài khác thỉnh cao minh.
Luôn luôn nội liễm không chút cầu thả Đường Nhất, lúc này đây cao mày vẻ mặt ngưng trọng.
Đi theo liền nghe trong đó một vị bác sĩ nói.
Hách tư tiên sinh thân thể suy bại tốc độ quá nhanh.
Chương 397 Vương Tử cùng Ác Long 86.
Chúng ta cũng không biết hắn rốt cuộc tao ngộ cái gì, tuy rằng hắn như cũng là tuổi trẻ bề ngoài chính là thân thể nội bộ, hiện giờ đã là 40 tuổi thân thể, dựa theo như vậy đi xuống, không ra 3 ngày hắn liền sẽ già cả mà chết.
Cái này bác sĩ theo như lời nói, được đến mặt khác sở hữu bác sĩ nhận đồng.
Mặt khác bác sĩ cũng bất đắc dĩ lắc đầu.
Này đã vượt qua chúng ta nhận chi, chúng ta tài hèn học ít, thật sự là không có biện pháp.
Nói xong lúc sau, liền lắc đầu đều rời đi.
Đường Nhất đứng ở lâu đài lầu 1, đứng thẳng thật lâu.
Lầu 2 phòng ngủ Phiên Vân Phúc Vũ mãn phòng xuân tâm nhộn nhạo, tự nhiên không biết bên ngoài nhân vì hai người bọn họ giàu thúi ruột.
Cũng không biết qua bao lâu, Tuyên Vân Chi lại lần nữa hôn mê qua đi, Tư Vân Tả nhìn này trương mang theo mồ hôi mỏng, đỏ ửng còn chưa rút đi mặt, môi mỏng ngậm ý cười, trong ánh mắt nồng đậm đen nhánh gọi người thấy không rõ hắn suy nghĩ cái gì.
Cho đến hắn cho nàng dịch hảo gấp chăn, đứng dậy, mặc xong quần áo đi ra ngoài.
Cổ áo phía trên hai viên nút thắt lỏng lẻo, hắn đôi tay hướng tới túi tiền từ thang lầu thượng đi xuống tới.
Đường Nhất đứng ở lầu 1 cung kính mà thành kính.
Chủ nhân.
Hắn nâng nâng mí mắt, lên tiếng.
Sau đó đi đến ghế dựa trước mặt ngồi xuống.
Lười biếng tư thái, như cũ như lúc ban đầu gọi người kinh diễm đến không rời được mắt.
Đường Nhất trầm mặc nửa ngày, nói.
Chủ nhân, hay không muốn lại tìm một đám bác sĩ?
Tư Vân Tà môi mỏng ngậm cười giờ phút này có vẻ hờ hững rất nhiều.
Không cần.
Thân thể hắn rõ ràng.
Trong thân thể già nua, là vô pháp nghịch chuyển tình huống.
Liên tính là kêu đại la thần tiến tới, cũng là không có cách nào.
Thiên đạo rốt cuộc là so thế gian này sở hữu sinh linh đều cao đẳng, khối này thân thể là vô pháp thừa nhận như vậy trọng thương tổn.
Chờ ta đã chết, ngươi liền thủ nàng.
Môi mỏng phiếm cười, cùng Đường Nhất thực đạm nhiên giao tiếp sau khi chết sự tình.
Hắn tay cầm khẩn, tuy rằng thật sự thực không nghĩ, thật sự rất muốn làm nàng cùng chính mình cùng chết tính.
Chẳng sợ loại này tâm tư từ hắn trong lòng hiện lên vô số lần, chỉ cần vừa thấy đến cặp kia đôi mắt, hướng về phía hắn mi mắt cong cười. Những cái đó âm u tâm tư là có thể bị tàn phá một tia không dư thừa. Đường Nhất ở yên tĩnh lúc sau, gật đầu đồng ý. Là, chủ nhân. Nay lâu một cửa sổ đều bị bức màn chặt chẽ che đậy, rất ít có ánh sáng có thể chiếu xạ tiến vào, thế cho nên tuy rằng bên ngoài là chính ngọ, nhưng là bên trong như cũ tối tăm. Cho đến Đường Nhất lại lần nữa ra tiếng. Chủ nhân, Cách Lâm Vương cung phát tới thiệp mời, nói Hậu Thiên Vân Ân Cách Lâm sẽ kế thừa vương vị. Hy vọng ngài có thể đi quan khán. Khoảng cách Vân Ân cùng mái hôn lễ đã qua đi 3 ngày. Các con dân chỉ nhớ rõ, kia thật là phi thường khó quên một ngày. Tà ác chi tử cùng chính nghĩa chi tử ở đấu thú trường quyết đấu, ở quyết đấu trên đường lao tới một con hắc long. Dọa chạy mọi người. Không trung mây đen dày đặc, sấm sét tầm ầm, tựa hồ liền thượng đế đều phải tới chặn ngang một chân. Cuối cùng, chính nghĩa chi tử vì bảo hộ con dân, bị sát hại. Mà tà ác chi tử cũng không biết tung tích. Chờ đến mây đen rút đi sở hữu hết thể đều khôi phục bình thản, mọi người lại lần nữa đặt chân đấu thú trường thời điểm. Phát hiện ba, Vân Ân công chủ đứng ở đấu thú trường ở giữa, nàng còn sống. Mọi người rất cao hứng. Quả nhiên may mắn chi nữ mang đến may mắn cùng hạnh phúc. Tất cả mọi người đắm chìm tại đây, vận rủi lại lần nữa truyền đến, vẫn luôn chưa lộ diện quốc vương, đã chết. Mọi người tôn sùng làm Vân Ân đảm đương Cách Lâm quốc vương nữ vương, hơn nữa đạt được sở hữu con dân nhận đồng. Ngày sau đó là gia phong nghi thức, từ đây Vân Ân Cách Lâm sẽ trở thành Cách Lâm vương quốc đệ nhất vị nữ vương. Gia phong ngày đó, thời tiết sáng sủa bá tánh hoan hô. Chương 398 Vương tử cùng ác long 87. Vân Ân đứng ở vạn chúng sùng bái vương vị thượng, nhìn một chỗ cố ý chuẩn bị châu ngồi, thật lâu thật lâu. Hán, rốt cuộc vẫn là không có tới. Nàng nỗ lực đè nén xuống trên mặt chua xót. Nguyên lai nàng dũng sĩ cũng không thuộc về nàng, từ đầu đến cuối liền không phải nàng. Đáng thương nàng đến bây giờ lúc này mới hiểu được. Bất quá ba còn hảo. Nàng nhìn chính mình quốc vương con dân. Không có tình yêu, nàng còn có nàng con dân. Nàng sẽ trở thành Cách Lâm quốc vương để cho người sùng bái nữ vương. Nàng dâng chào đầu, nhìn bên ngoài sắc trời sáng sủa thiên. Tiếp thu vạn người chân thành chúc phúc cùng triều bái. Lúc này ba nàng dũng sĩ đang làm cái gì đâu? Nàng dũng sĩ ba ếch, bốn. Hắc ám lâu đài trong trang viên. Tu bổ chỉnh tề lâm viên hoa cỏ, sở hữu hết thể nhìn qua đều là như vậy hài hòa mà mỹ lệ. Ở bùi hoa chung, có một đôi nam nữ, chợt vừa thấy lẫn nhau rửa sát vào nhau, tình trạng ý thiếp. Cẩn thận lại xem phát hiện, ba đảo như là ở lôi lôi kéo kéo, nữ trừng mắt ngập nước mắt to không biết ở cùng nam nhân nói chút cái gì. Nam ôm nữ tử vòng eo, ý cười giạt rào cũng tùy ý nàng. Tựa hồ hết thể đều tốt đẹp cực kỳ. Nhưng sự thật lại là năm. Tuyên Vân Chi dùng sức lấy rớt kia chỉ ôm vào nàng eo chỗ bàn tay to, sau đó ngước mắt trừng mắt hắn. Thư Vân Tà, ngươi không cần quá phận. Thư Vân Tà môi mỏng ngậm, duỗi tay dắt lấy tay nàng. Chi Nhi sinh khí. Tiết hầu trên dưới lăn lộn nghe tới mang theo dễ nghe từ tính thanh âm. Tuyên Vân Chi muốn ném ra, lại như thế nào ném đều ném không ra. Sinh khí. Nàng đâu chỉ là sinh khí, quả thực chính là tức giận. Phẫn nộ. Người nam nhân này thật sự dám đem nàng đè ở trên giường một áp chính là 2 ngày. Thế cho nên nàng trước 2 ngày thời gian, trên cơ bản chính là ăn cơm, ngủ, ai ái, tờ mờ giờ, người nam nhân này thật là ba được một tức lại muốn tiến một thước không hề tiết chế, xem hắn ý tứ là thật sự đem nàng muốn chết ở trên giường mới bỏ qua. Đối với nàng thẹn quá thành giận, Tư Vân Tà muốn lôi kéo tay nàng hống hống. Tuyên Vân Chi trừng mắt hắn. Dùng sức vung. Nàng vốn là dãy rua, Tư Vân Tà dính người trình độ, chỉ có thể hội quá nhân tài biết. Mỗi lần chỉ cần dính ở bên nhau, liền rất khó lại tách ra. Chính là lúc này đây, nàng chỉ là vung tay thế nhưng thật sự ném ra. Nàng đầu tiên là sửng sốt, theo sau phản ứng lại đây, vội vàng hướng một bên dịch mấy chục mét. Sau đó mới quay đầu lại đi xem Tư Vân Tà. Hiển nhiên, Tư Vân Tà cũng sửng sốt một chút. Nâng lên chính mình tay. Nhìn, kia ngón tay thon dài nhẹ nhàng cong cong, tựa hồ ba đã không dùng được sức lực. Hắn môi mỏng ngậm cười, nhìn cái kia dưới ánh mặt trời cười đắc ý rào rạt nữ tử. Lại đây, hắn đứng ở chỗ đó vẫn không nhúc nhích, hẹp dài con ngươi đen nhánh như mực ánh mắt, tuấn mỹ bộ dáng, tại đây một mảnh hoa hải. Thấy thế nào đều gọi người cảm thấy, kinh diễm đẹp như họa. Tuyên Vân Chi mèo mó đầu, ăn mặc màu trắng áo đông váy, lộng lẫy con người, lúng đồng tiền như hoa khuôn mặt, nàng đứng ở biển hoa một khắc sườn. Sau đó nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Thật là bốn. Sau đó lại chạy tới hắn trước mặt, dùng sức một phen đem hắn ôm lấy. Vốn là dễ như trở bàn tay sự tình, lại không có nghĩ đến, Tư Vân Tà lảo đảo một bước, thẳng tắp sau này ngã đi. Chờ đến hai người lăn xuống ở bùi hoa chung. Nàng bị ôm vào trong lòng ngực, thậm chí nghe được người nào đó thẳng tắp ngã xuống đất phát ra kêu rên thanh. Tuyên Vân Chi sửng sốt một chút, lúc này mới phát hiện không thích hợp. Ngươi, đây là, làm sao vậy? Tư Vân Tà đem nàng ấn trong ngực chung, không cho nàng ngẩng đầu lên. Chi Nhi. Ân, ta muốn chết. Hắn tràn ngập từ tính thanh âm, dường như còn kèm theo ý cười. Chương 399 Vương Tử cùng Ác Long 88. Hắn dùng sức muốn đem nàng vây ở trong lòng ngực, chính là này thân thể rốt cuộc là không ngừng sai sử, cánh tay buông xuống, không dùng được sức lực. Tuyên Vân Chi ngẩng đầu, nhìn hắn. Kia trương tinh xảo mặt, môi mỏng phiếm màu trắng, trên mặt cũng không hề huyết sắc, mí mắt nửa rũ, giống như là sinh mệnh tiến vào cuối cùng một khắc. Tuyên Vân Chi theo bản năng ôm hắn. Ngươi vui đùa cái gì vậy? Tư Vân Tả cũng cười. Ta thật sự rất muốn, giết ngươi, làm ngươi tiếp tục bồi ta. Thật sự rất muốn rất muốn. Ngươi nên là ta, đến chết đều nên là ta. Hắn một chút đều không che giấu chính mình điên cuồng cùng âm vũ cùng với đối nàng trói lọi độc chiếm dục. Thanh âm khó nén suy yếu. Hắn dừng một chút lúc sau, lại nói. Chính là vừa thấy đến ngươi, rốt cuộc là mềm lòng. Nàng chi với hắn, chính là một cái lớn nhất ngoài ý muốn. Hắn vô pháp khống chế, không chỉ như thế, thậm chí còn nàng một khi lộ ra một chút khổ sở, cũng hoặc là ủy khuất bộ dáng, hắn điểm mấu chốt. Hắn sở hữu hết thảy đều sẽ vô hạn cuối một lui lại lui, không ngừng sau này dịch chuyển. Cái gì cảm giác? Luyến tiếc a. Hắn chán ghét loại cảm giác này, cực kỳ chán ghét, loại này vô pháp khống chế thể nghiệm. Hắn tưởng, hắn hẳn là không phải cái dạng này. Nhưng hẳn là bộ dáng gì đâu. Như là có ấn tượng, lại giống như quên mất. Nàng ôm hắn, trong đầu truyền đến 001 thanh âm. Ký chủ, 10 phút sau ngài sẽ bị truyền tống đến không gian thành. Tiến hành tiếp theo cái nhiệm vụ. Nàng nằm ở hắn trong lòng ngực, không có trả lời cái gì đều không có nói. Hai người rúc vào biển hoa chung, cho đến nàng nghe thế cứng rắn ngực không còn có nhảy lên thanh âm. Nàng dựa sát vào nhau, sau đó cũng chậm rãi chặt đứt khí. Như vậy tốt đẹp cảnh tượng, như là vĩnh viễn lâm vào yên lặng. Chờ đến Đường Nhất phát hiện thời điểm, không nghĩ tới song song đều đã nuốt khí. Hắn đứng ở chỗ đó ngây người trong chốc lát. Cuối cùng vẫn là khe khẽ thở dài, nói cái gì đều không có nói, dựa theo phía trước chủ nhân theo như lời, chờ đến Vân đã chết, liền đem bọn họ hợp táng ở bên nhau. Thế gian có rất nhiều cảnh đẹp, nhưng chỉ có cùng người ở bên nhau thưởng thức, mới có thể cảm thấy mỹ lệ. Chờ đến Tuyên Vân Chi lại lần nữa khôi phục ý thức thời điểm nàng đã xuất hiện ở không gian trong thành. Đi theo 001 thanh âm vang lên. Len keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành thí nghiệm vị diện nhiệm vụ, căn cứ thí nghiệm. Ngài năng lực cá nhân cấp bậc ga cấp. Ngài đạt được chỉ số may mắn thêm tam, cùng với đại lễ bao một phần. Dừng một chút lúc sau, lại nghe 001 hệ thống nói. Trải qua tích lũy, ngài trước mặt chỉ số may mắn 21, không gian tệ 2.500, cùng với trường thọ đan một viên, đại lễ bao một phần. Xin hỏi ký chủ hay không muốn hiện tại mở ra đại lễ bao? Tuyên Vân Chi gật gật đầu. Hảo. Len keng. Đại lễ bao đang ở mở ra chung, xin chờ trong chốc lát. Đi theo có 1-2-3 tam hành văn tự xuất hiện ở nàng trước mắt. 1. Ký chủ vị diện biểu hiện bản thăng cấp. 2. Ký chủ đem có được chọn lựa xuyên qua vị diện quyền lợi. 3. Đi theo ký chủ hệ thống hoàn toàn cùng ký chủ chói định, cùng vinh hoa chung tổn hại. Tuyên Vân Chi nhìn cái này đại lễ bao, nhướng mày. Giải thích. Cũng không biết vì cái gì, 001 trầm mặc trong chốc lát. Sau đó mới nói, ký chủ, đệ nhất hạng quyền lợi là muốn tới ngài tiến hành tiếp theo cái vị diện mới có thể đủ phát hiện bất đồng. Cái thứ hai quyền lợi là ngài ở lựa chọn vị diện thời điểm không hề là tùy cơ, mà là sẽ căn cứ ngài tình huống cho ngài liệt kê ngươi lựa chọn khó khăn bằng nhau xuyên qua vị diện, ngài có thể căn cứ tâm tình hoặc là hứng thú tới lựa chọn. Cái thứ ba, nam, ký chủ, 001 hệ thống từ giờ trở đi giảng cùng ngài hoàn toàn trói định ở bên nhau. Chương 400 Vương tử cùng ác long phiên ngoại. Nếu ngài chết ta cũng sẽ bị hủy diệt, ngài tồn tại, ngài càng cường đại, ta năng lực liền sẽ càng cường đại. Nàng gật gật đầu, nói cách khác từ giờ trở đi, hệ thống cùng nàng là hoàn toàn ở cùng một trận chiến tuyến. Ký chủ hay không tiếp thu đại lễ bao?
Ân, tiếp thu.
Len ken, tiếp thu thành công, hệ thống cùng ký chủ chiều sâu chói định chung, xin chờ trong chốc lát. Tại vị diện rèn luyện giả chung, hệ thống cùng ký chủ kỳ thật quan hệ cũng không ngang nhau. Nếu là ký chủ hoàn thành nhiệm vụ thất bại, ký chủ sẽ bị mạt sát, nhưng là hệ thống sẽ không tử vong, đương nhiên cũng sẽ trả giá thực thảm trọng đại giới. Mà ký chủ mỗi hoàn thành một cái nhiệm vụ, hệ thống đều sẽ đạt được muốn tương ứng năng lượng, giống như là ăn cơm giống nhau tồn tại. Cho nên có chút hệ thống sẽ vì làm ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, không tiếc bất luận cái gì đại giới, cũng mặc kệ ký chủ rốt cuộc là cái dạng gì cảm thụ, nó chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành liền hảo. Này đó là ngay từ đầu chói định thời điểm ký chủ cùng hệ thống chi gian quan hệ. Nhưng là nếu hệ thống cùng ký chủ hoàn toàn chói định, kia bọn họ đó là cùng vinh hoa chung tổn hại, ký chủ chết, nó diệt vong. Ký chủ xuất hiện cực đại tâm lý cảm xúc hỏng mất, hệ thống cũng sẽ thống khổ vạn phần. Lúc này quan hệ càng như là một loại chế hành. Vì tránh cho hệ thống hạ đạt cực đoan thậm chí là không từ thủ đoạn nhiệm vụ. Nên nói như thế nào? Không không một vị này ký chủ, thật sự là quá may mắn. Không nghĩ tới cái này thí nghiệm vị diện lễ trong bao thế nhưng có vật như vậy, 001 cũng hoàn toàn không nghĩ tới. Đương nhiên, nó phía trước hạ đạt nhiệm vụ cũng không có làm quá phận sự, rốt cuộc nó là một cái chính trực hệ thống, chỉ là rất ít sẽ suy xét ký chủ cảm giác, rốt cuộc bọn họ là ích lợi quan hệ, ký chủ chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ liền hảo. Nhưng từ giờ trở đi, bọn họ quan hệ bắt đầu thay đổi. 001 không biết loại này chiều sâu chói định mặt khác mấy cái là ai, nhưng là tại đây mênh mang biển sao trời mênh mông chung, vô số hệ thống cùng ký chủ, đạt được loại này chiều sâu chói định ba chỉ có một bàn tay số lại đây người may mắn. Hiện tại nó ký chủ cũng trở thành trong đó một cái. Đương nhiên, này một ít, Tuyên Vân Chi sẽ không biết. Giải thích xong này hết thảy, 001 dò hỏi ra tiếng. Ký chủ, ngài hiện tại hay không tiến hành tiếp theo cái nhiệm vụ?
Ân.
Len ken, nhiệm vụ sàng chọn chung. Ký chủ, nhắc nhở ngài, ngài hiện tại thí nghiệm cấp bậc vì A, cho nên ngài vô pháp lại tiến hành đơn giản cùng giống nhau hình thức khiêu chiến, ngài có thể ở khó khăn hình thức cùng siêu khó hình thức chúng tuyển chọn. Lần trước cái kia cổ đại vị diện, là khó khăn hình thức. Đúng vậy ký chủ, nó là khó khăn hình thức một viên tinh. Tuyên Vân Chi nhếch miệng. Ta tuyển khó khăn hình thức. Đến nỗi cái kia siêu khó hình thức năm, nàng cân nhắc chính mình còn phải luyện nữa luyện, rốt cuộc mệnh nhưng chỉ có một cái đáp đi vào liền không có. Len ken, trải qua sàng chọn, có 3 cái vị diện thích hợp ngài lựa chọn. 1. Mặt thế tăng thi. 2. Cổ đại đích nữ. 3. Quân phiệt cắt cứ. Thỉnh ký chủ lựa chọn. Tuyên Vân Chi nâng đầu nhìn kỹ. Nửa ngày lúc sau, cái thứ 3 đi. Quân phiệt 4. Loại đồ vật này càng có thể làm nàng nhớ tới chính mình lúc trước ở vùng châu thổ độc sấm thời điểm cảm giác. Len ken, hệ thống đang ở phân tích vị diện trùng, xin chờ trong chốc lát. 001, sống lại đan có thể lại mua một cái sao. Ký chủ, ngài vô pháp mua sắm. Vì cái gì? Sống lại đan đã đóng cửa. Có ý tứ gì? Căn cứ quy tắc, ngài hiện tại hảo vận giá trị quá thấp, ngài yêu cầu ít nhất hoàn thành 2 cái vị diện mới có thể đủ mua sắm một lần. Tuyên Vân Chi 4. Nàng đôi tay ôm ngực, nghéo mó đầu.